Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể các bạn khóa sinh. Hôm nay là buổi pháp thoại thứ hai trong 7 ngày chúng ta tổ chức khóa tu. Hôm qua thì thầy đã giảng về chủ đề đạo làm con, nhấn mạnh về vấn đề nhân cách, đạo đức làm người, và đặc biệt là làm ở đây chúng ta bây giờ là làm người con. Đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, chúng ta phải làm sao khi mà lỗi lầm, không may chúng ta hoặc nhất thời nóng giận, hoặc một cái hành xử chưa đúng đắn, chúng ta có lỗi với bố mẹ, có lỗi với người thân, thì chúng ta phải biết ăn năn sửa đổi. Thì hôm qua thầy kể hai cái câu chuyện của hai đứa con, lúc đầu rất là ngang tàng ngỗ ngược, nhưng khi mà hiểu được về cái đạo lý làm người thì cả hai đứa con đó đều phát được cái đại thiện tâm. Một vị thì sau khi ăn năn hối cải thì phát nguyện xuất gia tu Phật để mà sám hối cái tội lỗi của mình gây ra với mẹ của mình và với những người thân của mình cũng như là với xã hội. Còn một người thì chúng ta thấy là từ thời chiến tranh Trung Mỹ rất là ngang tàng ngỗ ngược, từng đã làm đầu trộm đuôi cướp. Khi mà được giác ngộ, tức là hiểu được nhân quả đạo đức và cách sống thế nào để cho làm người có ích cho xã hội và không để cho cha mẹ mình phải buồn tủi, phải lo lắng về mình ạ, thì vì đó đã làm đơn tình nguyện đi ra nhập vào hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam và cầm súng đánh đuổi giặc ngoại xâm. Và trải qua một thời gian dài chiến đấu bảo vệ tổ quốc, và anh ta đã lập được rất nhiều công trạng cho đất nước nói chung và cho quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Nhưng thật không may là đất nước chuẩn bị vào giải phóng thì anh ta đã hy sinh xương máu của mình để cho tất cả những người dân của Việt Nam chúng ta được hưởng thái bình ngày hôm nay, đều có công trạng của vị ấy. Và rất nhiều những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình ngã xuống cho dân tộc nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng không có một ai mà chúng ta thấy rằng là có lỗi mà không có cơ hội được sửa cả. Chúng ta đều có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình, nhưng điều quan trọng chúng ta có nhận được ra là mình là người có lỗi và mình có quyết tâm để sửa đổi nó hay không mà thôi. Ở ngày xưa các cụ cha ông chúng ta ngày xưa thường hay nói là có ba hạng người sinh ra ở đời. Hạng người cao thượng thứ nhất đó là sinh ra mọi chuyện đã biết, không làm các việc xấu ác từ bé cho đến lớn, mọi chuyện cái gì cũng biết, thì đó gọi là gì? Gọi là thánh. Ở trong chữ Hán, nói là sinh nhi chi chi vị chi thánh, học nhi chi chi vị chi hiền. Có nghĩa là sao? Sinh ra, sinh nhi chi chi có nghĩa là sinh ra mà đã biết, biết tất cả mọi chuyện ở trên đời, không cần phải học, sinh ra đã biết rồi, thì đó gọi là gì ạ? Gọi là thánh. Các con nhớ là ở Việt Nam chúng ta có vị thánh nào như vậy không? Nhớ xem nào. Ngày xưa đi học lúc còn bé chúng ta học nhỉ? Thánh gì? Một trong tứ bất tử của Việt Nam chúng ta đó là Đức Thánh gì nhỉ? Đầu tiên là Đức Thánh Gióng. Thứ hai là Đức Thánh gì? Nếu tính về thời gian đó, điều lịch sử đó, thì Đức Thánh Gióng có vào từ thời Thời vua Hùng Vương thứ mấy các con nhỉ? Thứ mấy? Ai có ý kiến, ai nhớ được giơ tay xem nào. Ồ, một bạn tít dưới kia, ai? Theo các bạn là thứ mấy? Thứ sáu á. Ai có ý kiến là Đức Thánh Gióng xuất hiện ở Việt Nam chúng ta ở thời Hùng Vương thứ sáu, giơ tay xem nào. Có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. Giơ cao lên xem nào. Có được khoảng 10 người. 10 người. Ai bảo thôi, cảm ơn các con. Ai bảo là, ai có ý kiến khác là Đức Thánh Gióng sinh ra theo lịch sử Việt Nam chúng ta là không phải là thời Hùng Vương thứ sáu, giơ tay xem nào. Giơ tay cao lên để xem nào. Thầy có hai câu hỏi thôi. Một là gì? Bảo là ai có ý kiến và ai nghĩ rằng là Đức Thánh Gióng sinh vào thời Hùng Vương thứ sáu thì giơ tay, thì được khoảng độ hơn chục bạn. Và còn lại thầy hỏi câu thứ hai là ai bảo không phải là sinh vào thời Hùng Vương thứ sáu thì giơ tay, thì được có mấy người. Thế còn lại chúng ta chỉ được thì được khoảng độ 10% là bảo là sinh vào thời Hùng Vương thứ sáu, khoảng 10% là bảo là không phải sinh vào Hùng Vương thứ sáu. Vậy còn 80% chúng ta là ba phải hay sao? Các cụ nói là gì? Con ba cũng ừ, con tư cũng gật hay sao? Có chính kiến không? Chúng ta có chính kiến không? Có không? Mọi người đều có chính kiến từ mình. Thế thầy hỏi tại sao chúng ta không thể hiện chính kiến của mình là phải không phải? Chính kiến của mình nghĩ như thế nào bảo phải? Thầy hỏi phải thì mình nghĩ là phải thì mình giơ tay là phải. Thầy bảo là không phải thì mình gì, mình bảo không phải thì mình không phải thì thôi, thì không phải. Có gì đâu mà không dám thể hiện chính kiến. Ở trong hội trường này chúng ta thể hiện chính kiến của mình là đúng hay sai, có bị phạt đâu, có mất tiền đâu. Không mất tiền. Nhưng đây là tập cho các con một cái thói quen, đó là gì? Chính kiến của mình như thế nào mình thì đúng như thế. Tập làm một con người là gì? Ngay thẳng, chính trực. À, các con ạ, để mình tập là một con người ngay thẳng chính trực, chứ mình không có sợ, không có phải sợ. Xét về lịch sử các con ạ, thì ở Việt Nam chúng ta thì có bốn vị thần được phong là gì, là thánh, là tứ bất tử trong lòng Việt Nam của chúng ta. Đó là Đức Thánh Gióng sinh vào thời vua gì? Hùng Vương thứ sáu. Chúng ta thấy là Hùng Vương ở Việt Nam mình có mười mấy đời Hùng Vương nhỉ? Mười mấy? 18 đời Hùng Vương, thì Đức Thánh Gióng sinh vào thời vua Hùng Vương thứ gì? Thứ sáu. Và lúc đấy là đánh giặc gì nhỉ? Giặc Ngô hay giặc gì? Giặc Ân, đúng không? Giặc Ân. Giặc Ngô thì tận sau này, đứng giặc Ân. Và vị, xét về lịch sử, vị thứ hai đó là Đức Thánh gì? Đức Thánh gì? Việt Nam chúng ta có núi gì là gọi là Tổ Sơn nhỉ? Đức Thánh Tản. Vị thứ ba là Đức Thánh gì? Cái gì nhỉ? Cái gì các con? Theo con là gì?
Con nói xem nào. Nhớ không?
Không ạ.
Không nhớ. Một bạn trai. Theo con.
Con không nhớ ạ.
Đúng, không nhớ. Không nhớ hay không biết?
Không ạ.
Không biết hay không nhớ, nói
biết, không biết ạ.
Không biết hả?
Vâng.
Rồi, cho một tràng pháo tay để gì? Để chia buồn với bạn là về cái sự không biết. Việt Nam chúng ta có bốn vị thánh tứ bất tử mà các con không biết. Cái vị thứ ba đó chính là Đức Thánh gì ạ? Chữ Đồng Tử và tiên gì? Tiên Dung, công chúa. Và vị thánh thứ tư thuộc nam hay thuộc nữ các quý vị? Nữ. Ngài gọi là gì? Đức Thánh Mẫu gì? Mẫu Liễu Hạnh. Mẫu Liễu Hạnh ở vào thế kỷ thứ mấy? Xuất hiện ở Việt Nam chúng ta ở vào thế kỷ thứ 16, triều đại nhà Hậu Lê. À, chúng ta có bốn vị thánh tứ bất tử, thì có một vị thuộc như câu thầy nói, sinh ra không cần học, không cần học bất cứ một cái gì, mà đến khi mà cần thì mọi chuyện tự biết. Có ai nhớ câu chuyện của Đức Thánh Gióng không nhỉ? Có ai kể văn tắt này? À, rồi, kể văn tắt cho thầy xem nào. Có 2 phút để bạn có thể kể văn tắt câu chuyện này cho tất cả các bạn cùng nghe.
Vào thời vua Hùng Vương thứ 6 có một cậu bé tên là Gióng. Cậu mới 3 tuổi, chưa biết ăn, chưa biết nói. Và một hôm có đại sứ đi thông báo là đất nước đang gặp nguy do giặc Ân xâm lược, và giặc Ân được xác định là một giặc xâm lược có sức mạnh, và vua ta không thể chuẩn bị binh để chiến đấu được, nên nhờ vào các thiên tài trên đất nước. Như vậy thầy Gióng đã nghe thấy và bảo mẹ gọi sứ giả vào nói: "Ngài hãy về chuẩn bị áo giáp sắt, roi sắt và ngựa sắt sau khi sứ giả nghe xong rất vui vẻ và về báo cho đức vua sai người chuẩn bị cho thầy Gióng. Và sau đó thầy Gióng đã chuẩn bị ra trận thì gặp giặc Ân, thì thầy Gióng quật roi sắt được một đoạn thì roi sắt gãy, và thầy Gióng đã nhổ cây tre giữa đường quật giặc Ân chết như ngả dạ. Và sau đó ngựa thần cùng với thầy Gióng bay lên trời.
Vâng, cảm ơn con. Đấy, qua cái câu chuyện văn tắt như vậy chúng ta nghe rồi đúng không? Còn nếu mà các bạn muốn tìm hiểu sâu rộng thêm thì bây giờ thì các bạn muốn tra thì rất dễ đúng không? Chỉ cần dùng gì ạ? Một ngón tay làm sao? Tạch tạch mấy cái là gì? Xét về lịch sử của Đức Thánh Gióng một cái nó hiện ra mấy bài viết ngay, chúng ta đọc, chúng ta nghiên cứu sẽ thấy rõ thêm đúng không? Đó, cái đấy gọi là sinh ra không cần phải học mà biết, thì những vị đó là gì? Là những vị thánh nhân ở trên đời. Thánh nhân trên đời, chúng ta thấy ngài có phải học chữ không? Có phải học võ không? Không học một cái gì cả, chữ cũng không học và võ cũng không. Và ở trong truyền thuyết của thần điện Việt Nam của mình nói đấy chính là gì? Của một vị thiên vương ở trên trời á. Người ta trong kinh Phật nói là có 4 vị thiên vương ở gần với cõi người chúng ta nhất. Đó là 4 vị thiên vương. Đây đầu lại cha thiên vương, Tỳ Nâu Bạc cha thiên vương và Tỳ Sa Môn thiên vương và Tăng Trưởng thiên vương, 4 vị thiên vương đó. Thì cái vị hóa thân của Đức Thánh Gióng đó chính là một trong 4 vị thiên vương xuống để giúp dân tộc Việt Nam chúng ta để đánh đuổi dẹp giặc hung tàn. Cho nên khi dẹp giặc xong một cái thì ngài liền là gì? Cưỡi ngựa và bay lên trời. Đó, đấy gọi là sinh ra không cần học mà biết thì gọi là thánh. Còn hạng người thứ hai gọi là học mà biết thì gọi là hiền. Học mà biết thì gọi là hiền. Do gì? Do sự học tập mà biết. Do có lỗi có lầm mà biết sửa, mà biết học sửa mình, mà học tập tốt để trưởng thành người con ngoan trò giỏi, sau này trở thành người có ích cho dân tộc, cho đất nước, gia đình và xã hội thì đó gọi là gì? Bậc hiền, bậc tài. Có hiền, có tài, có đức, vân vân. Còn một hạng người nữa đó là có lỗi lầm mà không biết nhận lỗi và không biết sửa chữa thì đó gọi là gì? Theo con gọi là gì?
Gọi là
không biết.
Theo con gọi là người gì?
Con nói là chính kiến của mình.
Người ngu ạ.
Người ngu, rồi. Theo một bạn bảo là mà người có lỗi mà không biết nhận lỗi, không biết sửa chữa thì gọi là người ngu. Theo con người đó gọi là người gì?
Thất học ạ.
Người thất học á? Một bạn nữ bảo là người đó gọi là người thất học. Thất có nghĩa là gì ạ? Chữ thất. Không, thất đây không phải là số 7. Chữ thất ở đây nó là chữ thất khác cơ. Chữ thất là số 7, là nó là gì? Là con số. Nó là số từ. Thì cái này chữ thất ở đây nó là gì? Là mất, là kém, gọi là mất, mất đi cái gốc. À, có đúng với cái nghĩa thầy hỏi này không? Không đúng. Theo con?
Không biết ạ.
Không biết. Theo con là con không biết đúng không? Con thử thể hiện chính kiến của mình một câu xem nào.
Ngoài từ không biết.
Con không biết gì.
Chính kiến của con là gì? Là con không biết ạ. À. Nào theo bạn xem nào, theo con.
Bạch thầy, theo con thì là phàm phu.
Phàm phu, phàm phu có nghĩa là gì? Theo con phàm phu hiểu là thế nào?
Là người, là con người mình nhưng mà biết lỗi, làm sai nhưng mà không biết lỗi để sửa.
Không biết lỗi để sửa, không nhận lỗi để sửa thì người đó đã sai rồi, càng chồng thêm sai thì chúng ta có thể gọi kẻ đó là gì nhỉ? Đây một bạn áo xanh giơ tay rất cao. À, bạn áo xanh giơ tay rất cao xem nào, thầy xem nào. À, ưu tiên một bạn áo xanh giơ tay rất cao.
Dạ vâng, con thưa thầy, con nghĩ đó là người đó là gọi là kiêu ngạo ạ.
Kiêu ngạo.
Vâng.
Kiêu ngạo rồi. Cảm ơn một ý kiến cho là người đó là người kiêu ngạo. Rồi, đi tìm xem thầy ra, tìm xem ra đấy kìa. Một bạn giơ tay cũng khá cao, nhưng mà chưa cao bằng bạn kiêu ngạo.
Con thầy đó là người bảo thủ.
Người bảo thủ. Một người bảo thủ. À, sinh ra mà đã biết mọi chuyện, gọi là thánh. Còn do học, do rút kinh nghiệm, do sửa chữa sai lầm thì gọi là hiền, là tài. À, còn mà người không biết sửa lỗi, lỗi chồng thêm lỗi, lỗi mà chồng thêm lỗi thì người đó càng làm càng sai, càng làm càng sai, và kết quả có thể là bị tù tội, thậm chí là bị xử, bị gì, có thể là gì, bị xử tử hình hoặc là tuyên phạt là chung thân vân vân trong tù chẳng hạn, hoặc là tuyên cho 100 năm tù chẳng hạn, thì gọi kẻ đó là kẻ gì? Có nhiều từ rồi, nào là bảo thủ nào, nào là không biết nào. Rồi bạn này nó giơ tay cũng khá cao, thấy bên nam giơ tay cao bên nữ mình phải giơ tay chứ sợ gì đúng không? À, bên nam là trưởng phu, nữ cũng là trưởng phu chứ, đúng không?
Con cho thầy, con nghĩ là người vô lương tâm ạ.
Vô lương tâm ạ?
Người vô lương tâm. Đó, rồi có thêm một ý kiến, đó là một người vô lương tâm. Vô lương tâm, xin lỗi, để tôi hỏi lại, thế nào sao con lại nghĩ thế nào là vô lương tâm?
Con cho thầy, bởi vì người đấy không biết ăn năn hối lỗi.
Không biết ăn năn hối lỗi gọi là vô lương tâm.
Vâng.
Con hiểu thế nào là vô lương tâm?
Con thưa thầy là bởi vì khi mà người ấy làm sai thì không biết sửa lỗi, không nghĩ đến người khác, không biết nhận lỗi của mình.
Thầy cảm ơn con. Chúng ta hiểu, mỗi người hiểu một kiểu, nhưng hiểu cho nó sát nghĩa thôi, nó không tuyệt đối được đâu. Nó sát nghĩa với những người như thế thôi.
Con thưa thầy là người không biết nhận lỗi là người không dũng cảm, người không dũng cảm là người hèn nhát ạ. Người hèn ạ.
Người hèn hả?
Vâng ạ.
Rồi. Đó, được rồi. Một bạn thì gọi là không biết nhận lỗi, không biết sửa thì gọi là người hèn. Chúng ta thấy có rất nhiều những cái định nghĩa cho và tùy theo cái suy nghĩ của chúng ta đúng không? Có bạn thì cho người đó là người hèn, người đó là người không biết, người đó là người vô lương tâm. À. Thì đến bây giờ chúng ta bảo người đó là người hèn, có sai không? Có sai với cái định nghĩa đó không? Cũng không sai. Chúng ta bảo là người đó là người xấu, có sai không? Các con? Không sai. Chúng ta có thể
gắn cho họ một cái mác gì, kẻ đó là
người
ác. Có được không? Vì anh ta không biết nhận lỗi, cho nên hết cái lỗi này chồng lên cái lỗi khác, thì đương nhiên là người xấu, người ác. Và người đấy có thể gọi là người quân tử được không nhỉ? Không thể gọi là người quân tử được. Cho nên cái đó thì thầy cho dành cho cái hạng người thứ ba đó, về cho các con tự đặt tên cho họ. À được rồi, cho các con tự đặt tên cho hạng người đó là hạng người gì, thầy cho các con tự đặt tên đi. Thầy cảm ơn các con. Đó, chúng ta thấy là ở trên đời này, ngày xưa người ta các cụ người ta chia ra ba hạng người như vậy. Cái hạng người thứ ba thì người ta thường gọi là gì? Người xấu và người ác. Xấu và ác, gây nên tội lỗi mà không dám nhận trách nhiệm, không biết sửa chữa, hết cái sai lầm này đến sai lầm khác. Nếu mà kẻ đó mà gì giết người thì gọi là kẻ gì? Kẻ ác. Nếu mà kẻ đó xin ra gì trộm cắp của cái của người khác vân vân thì gọi là kẻ gì? Kẻ xấu. À, kẻ mà gì mà do không biết cái gì cũng bảo thủ, chấp khư khư cho mình là đúng và coi thường cả bố mẹ, cả những người thân của mình, kẻ đó gọi là kẻ, có thể gọi là kẻ gì? Vô lương tâm. Kẻ gì? Kẻ thất đức. Kẻ gì? Kẻ bất hiếu, vân vân. Chúng ta có thể tùy theo trường hợp, điều kiện, hoàn cảnh để đặt cho họ một cái tên. Nhưng mà thường người xưa họ dùng chung là gì? Đó là kẻ xấu và kẻ ác. Các con ạ. Đó. Vậy ở đây chúng ta muốn làm hạng người gì? Người thứ nhất hay người thứ hai, người thứ ba? Thứ nhất hả? Xin chúc mừng ở đây có các vị thánh. Chúng ta bây giờ chỉ cố gắng để làm người thứ hai. Và làm thế nào đó, bậc người thứ hai á, gọi là gì? Hiền tài. Chúng ta biết là ngày xưa như bên nhà Nho, Khổng Tử thì được gọi là thánh. Còn các vị học trò của Khổng Tử được gọi là gì? Là á thánh, tức gọi là hiền đó, tài đó. Đó. Cho nên đó, chúng ta cứ phải phấn đấu dần dần từ cái chỗ sai lầm. Trong cuộc đời này thì 99.9% ai cũng có gì? Có những lỗi lầm ở trong đời của mình. Vì chúng ta là phàm phu mà. Là phàm phu cho nên đó, mỗi lời ăn tiếng nói, cất chân động tay chúng ta thường là có những lỗi lầm xảy ra. Cho nên đó, điều quan trọng là chúng ta biết nghe lời. Đến trường thì nghe lời thầy cô, ở nhà thì nghe lời bố mẹ, anh chị và người thân để mà sửa đổi lỗi lầm của mình. Và đi chơi với bạn thì thường gần gũi bạn gì? Bạn chơi game hay là bạn gì? Có bạn nói là gần gũi bạn hay chơi game để gì? Để dạy cho mình chơi game. Có được không? Nếu mà gần gũi với các bạn đó thì chỉ cần khoảng mấy ngày các bạn sẽ nghiện gì? Nghiện chơi game và bỏ bê học tập thôi. Học tập mà bỏ bê thì cái gì sẽ sinh ra nhỉ? Nhiều thứ xấu sinh ra. Nào thi không qua, không qua được thì đi học, thi không qua thì rớt lại, thua chúng thua bạn rồi. Thiếu tiền về gì? Đầu tiên nói dối mẹ, mẹ ơi mai con phải đóng học, mẹ đóng bao nhiêu con? Con đóng thì 1 triệu. Xong 1 triệu rồi mấy hôm sau tiêu hết 1 triệu rồi, mẹ ơi bạn của con sinh nhật, con mẹ cho con xin 100.000 để đi sinh nhật bạn. Rồi ngày kia lại bảo mẹ ơi lớp con gì phải góp quỹ. Nhưng thực tế có không? Không có. Khi mà hết cách để mẹ ơi con đóng học, mẹ ơi con đi thăm sinh nhật bạn, mẹ ơi con góp quỹ rồi, bây giờ là không dám mẹ ơi nữa mà tự gì nghĩ ra cách. Mình xin nhiều lắm rồi, chắc xin lần này mẹ không cho đâu, đợi mẹ đi làm ta tự vào phá khóa móc túi mẹ xem có cái gì không. Thành gì ạ? Thành ăn trộm của mẹ. Hết ăn trộm của mẹ rồi bắt đầu gì? Đến gì ăn trộm gì? Người thân hàng xóm láng giềng. Và kết quả chúng ta sao? Khi công an phát hiện ra họ bắt thì cho nên ngày xưa các cụ ngày xưa thường bảo là gì? thân cận người hiền, như đi đi đêm ở trong, như đi gì, như đi vào nơi có gì, vào rừng cây chiên đàn, tức là cái loại cây gỗ thơm vậy. Tuy rằng chúng ta không chặt cây, không bẻ cành, không hái lá, nhưng mà cái mùi thơm của rừng chiên đàn nó cũng cũng gì ạ, nó cũng ngấm được vào trong cơ thể, quần áo tóc tai của chúng ta. Còn gần gũi kẻ ác á, thì giống như đi vào gì, giống như đi vào nhà gì ạ, nhà vệ sinh WC á, đúng không? Đó, nếu mà chúng ta ra đi vào nhà vệ sinh ra mà không rửa tay, hoặc là quần áo chúng ta không cẩn thận để cho nó dính bẩn, mà ngồi lâu trong đấy thì ra thì mặc dù không dính bẩn nhưng có mùi không? Vẫn có mùi hôi đó các con. Cho nên các cụ ngày xưa bảo là chọn bạn mà chơi. Và các cụ chúng ta thường có một câu nữa, gần mực thì đen, mà gần đèn thì tối. Tối hay sáng? Chuẩn một câu tối hay sáng? Chính kiến xem nào, tối hay sáng? Nói thầy vẫn nói to lên nào, tối hay sáng? Đó, phải thế chứ này. Học hành phải có khí thế lên các con, đừng có ủ rũ, đừng có cúi đầu xuống, đừng gục đầu xuống. Các con học hành mà ủ rũ cúi đầu xuống đó là thể hiện cái gì ạ? À, một nhà tâm lý học, thầy Thành Nhân, thầy rất giỏi về tâm lý học, thầy nói gì? Con người ta lúc nào cũng cúi đầu ủ rũ xuống thì người đó thể hiện là gì? Là cái tinh thần lúc nào cũng gì? Lùi sụt và đi xuống. Người đó sau này và gần như mãi mãi về sau rất khó có thể phát triển trong sự nghiệp của mình được, trong công danh sự nghiệp, cuộc sống của mình thường khó có thể thành đạt được, vì lúc nào cũng ủ rũ và hướng xuống. Còn người nào lúc nào cũng gì? Cũng trang nghiêm, ngay thẳng. Đó. Thì người đó trong cuộc sống, theo các nhà nghiên cứu tâm lý học, người ta khảo sát là chiếm đến 80 đến 95% là sau này lớn lên sẽ thành công về sự nghiệp, về công danh, về cuộc sống, vân vân. Đó. Cho nên các con chúng ta cũng phải tập cho mình một cái thói quen. Tất cả nó đều do cái tập khí, một thói quen của mình. Đó. Vì vậy, hôm nay muốn cho các con có một cái thói quen tốt. Với cái chủ đề ngày hôm nay, thầy sẽ giảng cho các con đó là gì? Đó là tuổi trẻ, trách nhiệm với gia đình và xã hội. Vì các con bây giờ là tuổi trẻ hay tuổi già? Tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ thì cuộc sống ở phía trước chúng ta còn dài không? Còn rất rất dài các con ạ. Và người ta thường nói tuổi trẻ của chúng ta là cái gì của tương lai của đất nước nhỉ? Là gì? Là gì con? Tuổi trẻ thường là người ta hay nói tuổi trẻ là gì của đất nước?
Thưa thầy, là Bác Hồ đã từng nói là tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước.
Mùa tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước. Mùa xuân tượng trưng cho gì ạ? Cho sự sinh sôi nảy nở, cho ước mơ tươi đẹp của cuộc đời. Cho nên tuổi trẻ chính là, và người ta thường hay nói nữa là gì? Tuổi trẻ chính là những cái hạt giống, những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước đó các con. Đất nước chúng ta có phát triển hay không? Có vững mạnh hay không? Có tiến lên cùng với bạn bè năm châu trên khắp thế giới hay không? Thì không phải là một lứa tuổi của cha ông các chúng ta bây giờ, không phải là chỉ dựa vào các vị tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ bây giờ, mà còn phải dựa vào tất cả các kế tiếp nhau mà đi lên. Cho nên là tuổi trẻ, như lúc nãy một bạn nói là bác Hồ thì có câu nói nổi tiếng là tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước. Và bác Hồ cũng có một câu gì nhỉ? Có một câu gì rất hay về cái đấy nhỉ? Các bạn nào nhớ không? Các bạn nào nhớ không? Vì lợi ích bao nhiêu năm trồng cây? Vì lợi ích 10 năm trồng cây. Vì lợi ích 100 năm trồng người đó các con. Một câu nói rất nổi tiếng của Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Một vị lãnh tụ, một vị cha già vĩ đại của dân tộc Việt Nam chúng ta nói cái câu nói đó, khiến cho tất cả người dân của chúng ta đều có một cái khí thế hừng hực để đi lên. Đó. Và bây giờ tuổi trẻ của các con chính là cái mùa xuân của đất nước, là hạt giống tương lai của dân tộc, để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta có tươi đẹp hay không, có phát triển hay không, có văn minh hay không, có lịch sự hay không. Một phần không nhỏ ở cái trách nhiệm của tuổi trẻ chúng ta. Cho nên hôm nay thầy mới có cái chủ đề, giảng cái chủ đề với các con là tuổi trẻ, trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Thì trước tiên thầy nói về phần xã hội trước, vì các con bây giờ đang là học sinh đúng không? Phần lớn đang là học sinh, sinh viên đúng không ạ? Thì thầy nói bây giờ cái này thì nói trước tiên, nói về gia đình trước cũng được, nhưng mà thầy nói về, xin cho thầy nói về xã hội trước. Đang là học sinh thì cái đầu tiên đó là tuổi trẻ của chúng ta, các bạn học sinh, sinh viên chúng ta đối với gì? Học sinh thì đối với gì đầu tiên? Nhà trường, đúng không? Bây giờ các bạn thử nghĩ lại xem, ngay chúng ta ngồi đây và một số các bạn ở trong lớp của chúng ta, các hoặc các bạn khác lớp nhưng mà thì có thể chơi thân cùng trường với chúng ta. Có những bạn không có trách nhiệm với chính mái trường của mình đang học. Không có trách nhiệm làm sao? Có bạn thì nói ra bằng lời nói. Thế có bạn, các bạn kia hỏi rằng á, ê, cậu học trường nào? Bảo tớ học trường gì ạ? Trường A, trường B đó, trường C, trường X đó, vân vân. Thế hỏi là ở đó học thế nào? Ôi mày ơi, trường của tao học chán lắm. Các thầy cô giáo á, nhất là thầy chủ nhiệm của lớp tao, lúc nào cũng khó khăn, đăm chiêu, và nghe chừng như là thầy không thích tao thì phải. Tao chỉ cần gì hơi gục xuống bàn một tí, thầy đã bảo, ê Hiếu, cậu đến đây học hay đến đây ngủ? Tớ vào muộn, những đứa khác vào muộn một chút, thầy không nói, nhưng mà tớ vào muộn một cái là, Hiếu tại sao hôm nay lại cậu lại đi học muộn, vân vân. Cho nên mình có một cái gì đó nghĩ là nhà trường của mình không tốt, thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm không tốt của về mình, và cho nên mình coi cái ngôi trường của mình đến để học tập đó chỉ như là một cái gì đó cho mình thăng tiến từ lớp 10, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, hoặc là từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, hoặc là tiến cao hơn nữa để mình tiến lên học cái lớp 12 để mình thi vào đại học thôi. Và mình không tôn trọng cái mái trường của mình đã và đang ngồi đó, không tôn trọng các thầy cô giáo là những người đã tận tâm tận lực để truyền những kiến thức của những người đi trước cho mình, khiến cho mình mỗi ngày một trưởng thành hơn. Rồi có những bạn còn tồi tệ hơn nữa, đó là gì? Xin lỗi các con, cái bức tường của nhà trường đẹp như thế, đi ra ngõ ngang ngõ dọc không thấy ai một cái là cầm cái viên gạch hoặc cầm cái hoàn đá hoặc cầm cái gì, cái bút viết lên trường vài cái nguệch ngoạc vào đó, vẽ lên vài tấm hình nộm lên đó, và nghĩ rằng mình trả thù thầy giáo bằng cách vẽ lên một cái hình thù rất xấu xa, hoặc là chửi, thậm chí là viết chửi tên của các thầy cô giáo lên trên cái bức tường của nhà trường. Đó là cách trả thù hèn mọn các con ạ. Như vậy chúng ta có trách nhiệm với nhà trường không? Không. Chúng ta biết rằng 99.9999% tất cả những người thành đạt ở đất nước Việt Nam này và trên thế giới đều xuất phát từ dưới những mái trường. Thầy bảo là như vậy vì sao? Vì trừ những trường hợp như là Đức Thánh Gióng lúc nãy thầy nói đúng không? Ngài có phải đi học đâu. Cho nên có những trường hợp đặc biệt mà chúng ta thấy gần như Việt Nam chúng ta từ cổ chí kim mới có duy nhất một người, đó là Đức Thánh Gióng không phải đi học. Thì đó là thánh rồi. Cho nên thầy mới nói là 99.9999999999 cứ như thế cho đến tận cùng số 9% là những người thì đều, tất cả sự thành công của họ đều xuất phát từ dưới mái trường. Và chúng ta biết, các con biết, chủ tịch nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta bây giờ là ai nhỉ? Là ai? Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ngài sinh ra ở đâu? Quê hương ở đâu? Các con biết không? Ở Sóc Sơn à? Hay ở Đông Anh? Hay Gia Lâm? Hay Nghệ An? Theo con ở đâu? Chủ tịch nước chúng ta quê ở đâu?
Con không biết ạ.
Không biết. Con học lớp mấy rồi? Học lớp 11 á. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, học lớp 11 rồi mà chủ tịch nước còn không biết là ai. Thế con biết tổng bí thư là ai không?
Nguyễn Dũng ạ. Nguyễn Dũng ạ.
Theo một bạn học lớp 11 là tổng bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta là Nguyễn Tân Dũng. Không, thầy hỏi bất chợt. Các bạn giơ tay là biết rồi. Thì thầy hỏi cái gì? Thầy hỏi bất chợt. Theo con, chủ tịch nước của chúng ta bây giờ, đương kim chủ tịch nước chúng ta là quê ở đâu?
Nói tỉnh thôi.
Nói tỉnh thôi, không cần nói.
Không biết.
Không nhớ. À, và con có biết tổng bí thư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta bây giờ là ai không con?
Không.
Con học lớp mấy?
Lớp 11.
Một bạn nào nữa cũng học lớp 11, hỏi về tổng bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng không biết. Và để thầy hỏi một bạn ngẫu nhiên, theo con, tổng bí thư của nước chúng ta bây giờ có tên là gì?
Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng ạ.
Nguyễn Thế Thảo hả? Nguyễn Phú Trọng á? Có đúng không? Chắc không? Bao nhiêu phần trăm? Hả? 100% á? Ờ, thì theo con là thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta bây giờ là ai? Có nhớ không?
Không.
Đó, ba bạn học sinh lớp 11. Đây, một cái điều này cũng phải nói là cái lỗi này là lỗi hệ thống về giáo dục. Thầy phải nói với các bạn đây là lỗi hệ thống về giáo dục. Đúng ra ngành giáo dục của chúng ta, những cái người đứng đầu của đất nước, chúng ta biết là với cái hệ thống chính trị đất nước chúng ta là thường là có bốn người, cao nhất thường gọi là tứ trụ gì? Tứ trụ triều đình, tức là bốn người giữ chức vụ cao nhất của đất nước chúng ta. Người giữ chức vụ cao nhất đó là tổng bí thư. Người giữ chức vụ cao thứ hai đó là chủ tịch nước. Người giữ chức vụ cao thứ ba đó là chủ tịch quốc hội. Và người giữ chức vụ thứ tư đó là thủ tướng chính phủ. Và thầy hỏi các bạn bên Nam, hỏi ba bạn bên Nam là tổng bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ là ai, thì có hai bạn không biết và một bạn biết. Bạn biết hỏi, biết là tổng bí thư là đương kim tổng bí thư là ngài Nguyễn Phú Trọng, biết rồi. Nhưng hỏi đến thủ tướng chính phủ là ai, suy nghĩ một tí cũng lắc đầu không biết. Đó, cho nên đây là mà học lớp 11 rồi, đây là hệ thống của nhà trường. Và tôi mong rằng qua cái buổi giảng hôm nay được phát lên truyền hình trực tiếp và phát qua cái băng đĩa mạng của nhà chùa, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có một cái cách giáo dục thế nào đó để cho học sinh, cho lớp trẻ của dân tộc Việt Nam chúng ta biết là ít nhất là biết tên tuổi, quê quán của những vị lãnh đạo cao cấp của đất nước chúng ta, để biết được cái truyền thống dân tộc của chúng ta và cái người lãnh đạo, đường lối về chính trị, về mọi mặt cuộc sống ở trên đất nước này á, về pháp luật, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự vân vân đó, để chúng ta có một cái gì đó để chúng ta noi gương và để chúng ta học. À, bây giờ học như vậy thì không biết là học kiểu gì, nhưng mà dù sao đi chăng nữa chúng ta vẫn phải tôn trọng cái mái trường của chúng ta. Chúng ta biết bây giờ, thầy nói luôn các con này, bây giờ hỏi các bạn nữ một chút đã. Theo con, chủ tịch quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai nhỉ?
Dạ thưa thầy, con
một bạn nữ không biết. Con học lớp mấy? Lớp 10. Lớp 10 rồi không biết chủ tịch quốc hội của đất nước chúng ta là ai. Theo con,
hình như là cái bà mà kiểu mà tiếp tổng thống Obama ấy ạ.
hình như là cái bà tiếp xúc Tổng thống Obama. Theo con.
Em biết là bà Phùng Thị Kim Ngân ạ.
Phùng Thị Kim Ngân à? Gần đúng rồi, tên thì đúng rồi, còn họ chưa đúng. Theo con, Chủ tịch Quốc hội của nước ta họ gì, tên gì?
Thầy là bà Nguyễn Thị Kim Ngân ạ.
Nguyễn Kim Ngân. Nguyễn Thị Kim Ngân. Đây là con nhớ ra hay là con nghe hai bạn bên cạnh nhắc? Nghĩ mãi không nhớ. Chúng ta biết rằng á, từ khi giải phóng năm 1975 đến đây, cơ quan lập pháp là cơ quan cao nhất của đất nước Việt Nam chúng ta, đó là gì? Quốc hội. Gọi là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước Việt Nam chúng ta. Thì từ giải phóng 1975 cho đến nay thì duy nhất trong người lãnh tụ cao nhất của Quốc hội có một người nữ giới, đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Chúng ta biết là đây là một cái niềm vinh dự đối với nữ giới của chúng ta, và xin tất cả các bạn bên nam bên nữ chúng ta đều cho một tràng pháo tay để chúc mừng Chủ tịch Quốc hội từ trước đến nay, Chủ tịch nữ đầu tiên của Quốc hội nước hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta. Và thầy cũng nói luôn cho các con biết, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là vị lãnh tụ cao nhất về đường lối của Đảng, của nhà nước chúng ta theo chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa, cho nên là Tổng Bí thư là người cao nhất đưa ra cái đường lối, chỉ đạo tất cả mọi đường lối, rồi chính đưa vạch hoạch định chính sách để đưa ra, để cùng với Quốc hội và cùng với nhà nước để soạn thảo ra những các bộ luật vân vân, trưng cầu dân ý rồi soạn ra các bộ luật. Thì chúng ta thấy Tổng Bí thư là người cao nhất. Vậy Tổng Bí thư chúng ta chính là ngài gì nhỉ? Ngài gì lúc nãy có một bạn nói đúng, thầy nói rồi nhỉ? Nguyễn Phú Trọng. Ngài quê ở Đông Anh, Hà Nội chúng ta này. Còn vì đứng về cơ quan nhà nước, cơ quan quyền lực của nhà nước thì gọi là gì? Chủ tịch nước. Chủ tịch nước. Chủ tịch nước bây giờ hiện nay là ngài Trần Đại Quang. Quê ở đây có ai ở Ninh Bình không? Đó, xin tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay chúc mừng các bạn quê ở Ninh Bình. Chúng ta có một vị chủ tịch nước đầu tiên quê ở Ninh Bình. Và ở đây chúng ta có ai ở miền Trung không? Có bạn nào miền Trung không? Chắc khóa sau khóa nhỏ hơn có mấy bạn ở. Có một bạn ở miền Trung, xin chúc mừng các bạn ở miền Trung. Chúng ta có một vị thủ tướng. Đó là thủ tướng gì ạ? Nguyễn Xuân Phúc. Ngày quê ở gì? Quê ở Đà Nẵng. Và có bạn ở nào ở các tỉnh miền Nam không? Có một bạn, và xin chúc mừng quê hương của các bạn có một vị gì? Một vị lãnh tụ của, một vị lãnh tụ nữ đầu tiên của Quốc hội nước hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Đó, cho nên á, nhà trường đây cũng là, tôi nói là thầy nói là gì? Đây là lỗi của hệ thống. Đáng lẽ các con học lớp 10, lớp 11, tức là học cấp 3 rồi. Học cấp 3 rồi mà nhà trường gì? Mỗi khi thay đổi lãnh đạo cấp cao như vậy thì nhà trường ít nhất cũng phải có một cái buổi học, một cái buổi học nào đó để phổ biến những kiến thức cơ bản, đặc biệt là tứ trụ triều đình, người gọi là bốn vị lãnh tụ cao nhất của đất nước chúng ta. Khi các con đi du lịch ra nước ngoài, một bạn cùng học tức là trạc tuổi với chúng ta hỏi bạn ở đâu, bảo tôi là người gì ạ? Việt Nam. Chúng ta sang Trung Quốc chẳng hạn, Trung Quốc hỏi mình là bạn ở nước nào, bảo tôi là gì? Người Việt Nam. Người ta hỏi chúng ta một câu lại, vậy vị lãnh tụ cao nhất của đất nước bạn bây giờ là ai? Thế nào các con? Hả? Gãi đầu, gãi tai, và họ biết ngay là gì. Vậy con người Việt Nam như thế hay sao? Con người Việt Nam vô tình, vô nghĩa và vô trách nhiệm như thế hay sao? Giáo dục của dân tộc Việt Nam mình đến những người lãnh tụ vĩ đại cao nhất của đất nước mình, tôi không nói là vĩ đại, gọi là cao nhất, vĩ đại thì dành cho Bác Hồ thôi. Đó. Còn lãnh tụ cao nhất, vì lãnh tụ cao nhất của đất nước mà những cái lứa tuổi học sinh là những mầm non của dân tộc, của đất nước còn không biết. Như vậy là đáng trách cho ngành giáo dục của Việt Nam chúng ta một phần, và điều đặc biệt nữa cũng đáng trách cho cả các em học sinh, sinh viên của chúng ta một phần chính nữa đó. Đó. Cho nên đối với nhà trường, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta thấy bây giờ bốn vị lãnh tụ của đất nước chúng ta, cao nhất của đất nước chúng ta bây giờ, chúng ta thấy gì? Có hai vị xuất thân từ mái trường làng. Đó là đương kim chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đương kim thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là xuất phát đi lên từ mái trường làng, tức là sinh ra một vùng quê nghèo, và các cụ ngày xưa cũng đi học như chúng ta. Các cụ đi ngày xưa còn đi đi chân đất, vác cái ba lô đi học. Chủ tịch nước đi học ngày xưa, nhà ngày nghèo lắm, nhà mấy anh em, cho nên bố mẹ ở quê cũng rất nghèo. Đi học các con biết là ngài đi rồi còn bố mẹ không có tiền để mua dép cho gì cho ngài đi nữa, cho những đứa con của mình đi học và đi chân đất. Nhưng mà chúng ta vì cái ý chí thoát nghèo và quyết tâm học tập, rèn luyện về đạo đức, về nhân phẩm, về tư chất, và sau này khi ra trường ngài cứ tiến dần và cho đến bây giờ chúng ta thấy ở trong cái cơ quan quyền lực của nhà nước cao nhất, đó là chủ tịch nước, thì ngài là người đứng đầu, xuất thân từ một mái trường làng mà lên. Rồi thủ tướng chính phủ là người đứng đầu về cơ quan gì, hành pháp cao nhất theo cái thể chế của đất nước chúng ta, đó là chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất, thì người đứng đầu của cơ quan hành pháp đó là thủ tướng chính phủ, giúp việc cho thủ tướng chính phủ, còn có gì, các phó thủ tướng chính phủ, giúp việc cho chính phủ, còn có gì, các bộ trưởng thuộc về chính phủ, đó là chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm của các ủy ban, các văn phòng của chính phủ, vân vân. Thì chúng ta biết thủ tướng chính phủ là ngài Nguyễn Xuân Phúc, đất nước chúng ta cũng giống như là chủ tịch nước, đi lên từ một ngôi trường làng. Nhà lúc đầu thì cũng rất là nghèo, vì gia đình sinh ở miền Trung, chúng ta biết ngày xưa khi mới chiến tranh xong mà ngài sinh ra trước giải phóng, cho nên khu đó mới giải phóng xong cái khu đó trên đất nước vẫn còn nghèo lắm, cho nên cũng đi học cũng rất là khổ, khổ hơn chúng ta bây giờ chắc chắn khổ rất nhiều các con ạ. Thế mà các ngài phấn đấu và cho đến bây giờ là cái người đứng đầu của cơ quan hành pháp của đất nước của chúng ta. Và cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình xuất thân từ một ngôi trường làng mình sau này sẽ không làm được cái gì, không thành tựu được sự nghiệp lớn, không có cái chuyện đó. Cơ hội, người ta nói là cơ hội là dành đều cho tất cả mọi người, sự thành công dành đều cho tất cả mọi người, chứ không phải là cơ hội chỉ dành cho những người học ở cái trường gì ạ, Lê Quý Đôn, hay là trường chuyên Lê Hồng Phong, hay là trường chuyên này chuyên nọ, Amsterdam cái gì ở Hà Nội, không có cái chuyện đó. Vì vậy mà chúng ta phải biết trân trọng, phải biết là lúc nào cũng phải biết trân trọng cái mái trường của chúng ta, nơi đã đào tạo dạy dỗ cho chúng ta có những cái kiến thức cơ bản để làm người, để bước vào đời. Còn sau này để muốn trở thành một người thành công các con ạ, các con phải gì? Phải cố gắng và nỗ lực học tập rất nhiều, chứ không phải là một sớm một chiều mà có thể để thành tựu được đâu. Đó. Cho nên là cái trách nhiệm của chúng ta ở đối với nhà trường là phải sao? Lúc nào cũng phải biết trân trọng, giữ gìn nó. Nếu thấy bạn của mình á, dù mình xin lỗi các con thể nói sự thực một chút, thấy các bạn của mình mà đi ra ở ngay ngoài đầu trường chuẩn bị cái gì, làm gì, làm cái gì xấu nhỉ, làm gì, cá nhân. Xin lỗi tất cả các con chuẩn bị tè bậy ra ở ngay bên góc trường mình. Này bạn ơi, nhà trường mình có khu vệ sinh, mình đi vào đó. Đó là một cách xử sự rất văn hóa và rất gì giữ gìn cái vệ sinh môi trường chung quanh cho ngôi trường của mình. Nếu ô nhiễm cái mùi hôi bay bẩn vào trong lớp, ai là người gửi đấy? Ai là người gửi? Chính chúng ta gửi vậy các con ạ. À, có phải là bố mẹ chúng ta ở nhà gửi đâu, có phải là những người đi ngoài đường gửi đâu, mà chính chúng ta vậy. Cho nên trách nhiệm đối với mái trường của chúng ta phải biết giữ gìn và bảo vệ nó. Hoặc rằng có bạn mà cầm cái hoàn gạch định viết cái tên của mình lên trên cái tường của nhà trường mình. Thôi bạn ơi, bao nhiêu người vất vả và bao nhiêu những kinh tế, những đồng tiền của nhà nước, trong đó có cả đồng tiền thuế của bố mẹ mình làm để đóng vào đó, để xây dựng lên ngôi trường này. Cho nên chúng ta phải cùng phải bảo vệ và giữ gìn nó. Thôi bạn đừng có viết lên đó, một cái bức tường của nhà trường nó đẹp thế kia cơ mà, tại sao mình lại đi viết cái chữ, viết cái tên mình lên, vân vân. Đó là trách nhiệm với nhà trường của mình. Và đặc biệt nữa là chúng ta không được đi nói xấu các thầy cô giáo, dù rằng chúng ta không bằng lòng với một cái suy nghĩ hoặc hành động nào đó của thầy cô giáo A, B, X nào đó, thì chúng ta cũng mặc nhiên. Mặc nhiên là sao? Chúng ta yên lặng, chúng ta biết vậy. Đừng đi nói xấu các thầy cô giáo. Chúng ta chỉ học cái gì? Xin lỗi, học câu, học cho hai câu. Một câu là học gì? Xin lỗi. Và học một câu là cảm ơn. Nếu các con để ý vào hai cái câu đó, học xin lỗi và học cảm ơn, thì các con sẽ trở thành một con người, một con người lương thiện, một con người thành công sau này đấy. Đó. Cái đấy là cái gì? Đầu tiên đó là có trách nhiệm đối với nhà trường. Cái thứ hai là trách nhiệm đối với vệ sinh môi trường sống chung quanh ngôi trường của chúng ta, trên đường đi học và ở tại gia đình của chúng ta. Đến trường các bạn ạ, nếu mà gia đình khá giả, bố mẹ chúng ta có thể là gì? Mua cho chúng ta một hộp sữa hoặc gì, gói kẹo, gói bim bim. Chúng ta đến tùm năm tùm ba ăn xong một cái, ăn xong rồi chúng ta gì, nhìn ra cửa sổ, thầy giáo chưa đến, cô giáo chưa đến, nhìn ra cửa sổ và chúng ta gì, ném tọt ra ngoài cửa sổ được không các con? Có được không? Đó gọi là học sinh có ý thức không? Có ý thức bảo vệ môi trường không? Không. Chúng ta ném ra đấy thì dần dần nếu mà không dọn thì cái mùi hôi nó cũng bốc lên, nó xông vào, cũng vào gì ạ? Chính chúng ta ngửi, và ngửi nhiều quá thì sẽ sinh bệnh, có thể là bệnh về hô hấp, mà nặng nữa thì có thể sinh ra bệnh gì? Ung thư đó các con. Môi trường sống chung quanh chúng ta mà ô nhiễm không tốt sẽ sinh ra rất nhiều những căn bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe, đến sự học tập của chúng ta. Cho nên chúng ta là một học sinh, một sinh viên có trách nhiệm đối với môi trường sống chung quanh chúng ta, đặc biệt là ở ngôi trường và trên đường cũng như ở nhà chúng ta, thì chúng ta phải bảo vệ. Hoặc chúng ta đi đường, các con đi đường tham gia giao thông, chúng ta mang theo chai nước Levi hoặc là hộp sữa Pami vân vân chẳng hạn, chúng ta hút uống xong rồi đi trên đường, hút uống xong đang đi xe, xong một cái đang đi, nhất là đang đi trong phố, xong một cái chúng ta gì, vứt tuyệt ra phố, có được không? Và chúng ta nghĩ rằng có người, có công nhân nhặt rác rồi, chúng ta cứ vứt ra đấy thì buổi chiều sẽ có người nhặt rác, có được không các con? Không. Mà chúng ta lấy ở trong túi ra, uống xong rồi thì chúng ta lại cho vào túi chúng ta và đi đến cổng trường hoặc đến một nơi nào đó có sọt rác, chúng ta nhẹ nhàng đặt vào đó. Các con đi ra sang tận nơi, các con nhẹ nhàng đặt vào đó với tất cả cái tấm lòng thành kính là bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp chung quanh chúng ta. Giống như người Nhật các con ạ, người Nhật họ rất là văn minh. Vì sao đất nước Nhật, cách giáo dục của người Nhật các con biết là sau Thế chiến thứ hai, đất nước Nhật Bản là có bị mấy quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống nhỉ? Một là thành phố gì? Hiroshima. Hai là thành phố gì? Nagasaki. Cái thảm họa chiến tranh về bom nguyên tử là rất lớn. Nhưng sau khi mà hết Thế chiến thứ hai một cái, thì người Nhật người ta có một khẩu hiệu giáo dục, đó là gì? Dạy cho từ học sinh mẫu giáo, họ dạy là đất nước của chúng ta là còn nghèo, tài nguyên khoáng sản trên đất nước chúng ta gần như không có gì, cho nên việc duy nhất để thoát nghèo, để vươn ra thế giới, đó là học, học và hành. Đó, học, học và thực hành cái sự học đó. Vì vậy chúng ta thấy người Nhật họ rất lịch sự, rất là quân tử. Chúng ta thấy họ, người Nhật họ chào nhau bằng gì ạ? Họ chào nhau đều bằng gì? Cúi gập người xuống. Đó, xin chào. Gập người xuống. Và có lỗi thì họ gì? Họ xin lỗi. Họ tiếp nhận một cái gì đó, họ biết gì? Cảm ơn. Xin lỗi và cảm ơn. Và trong cuộc sống bình thường của họ, họ giáo dục, giáo dục con em của họ, đất nước của họ còn nghèo, tài nguyên khoáng sản thiên nhiên là gì? Là ít, không thể dựa vào nó được, mà chỉ có gì? Muốn đất nước phát triển phải học, học và thực hành những cái học đó. Còn Việt Nam chúng ta ngày xưa các thầy còn bé đi học á, thì Việt Nam chúng ta ngược lại với cách giáo dục của Nhật là gì? Việt Nam chúng ta là rừng vàng biển bạc, cánh đồng thì gì ạ? Thẳng cánh gì? Thẳng cánh cò bay. Rừng vàng, rừng là vàng rồi, biển là bạc rồi, thì dạy, cách dạy học của Việt Nam chúng ta ngày xưa như thế, cho nên nó sinh ra một cái gì? Một cái thế hệ, sinh ra vài thế hệ chứ không phải là một thế hệ nữa, mà bây giờ vẫn chưa thoát ra nó, khiến cho lớp trẻ của chúng ta gì? Đất nước của chúng ta giàu tài nguyên môi trường, cho nên chúng ta gì? Cứ thế mà bới lên mà hưởng thụ thôi. Rừng thì là vàng thì cứ thế mà lên rừng mà chặt cây. Cho nên một thời gian sau năm giải phóng 1975, chúng ta có cái phát động phong trào là gì? Đi lên các vùng cao để phá rừng làm nương làm rẫy. Và kết quả là chúng ta biết là cả một cái con đường Trường Sơn dài như vậy, trong thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, rừng bảo vệ và che chở cho bộ đội. Nhưng các con bây giờ có ai mà có việc đi cái đường Trường Sơn kéo dài từ Xuân Mai vào tới ở trong Kon Tum, Đắk Lắk rồi suốt mấy cái tỉnh miền trong á, các con thấy gì? Hai bên đồi, cái đường Trường Sơn huyền thoại của đất nước chúng ta cách đây mới chỉ có hơn 40 năm thôi, toàn là đồi chọc, toàn là đồi chọc hết các con. Cái rừng đại ngàn bao la mịt mù như vậy, bây giờ toàn là đồi chọc, và cứ đến mùa nào thì trồng cây ấy, và hiệu quả cũng không đáng là bao cả, không đáng là bao. Và kết quả là mỗi khi mưa lũ xuống thì bị ngập lụt và bị lũ quét. Mỗi khi nắng lên khoảng vài tuần một cái là bị gì ạ? Bị hạn hán, do chính con người chúng ta tàn phá thiên nhiên môi trường vậy. Vì chúng ta nghĩ rằng rừng là vàng, thì quả thật lúc đó là vàng thật, cứ ngả cây xuống đem đi bán, đem xuất khẩu có tiền, và đem đi bán ở trong nước cũng gì cũng có tiền. Nhưng mà chúng ta không nghĩ về cái thảm họa môi trường lâu dài của nó. Cho nên biển là bạc, ra biển thì gì ạ? Có cá. Cứ ra biển sáng đi tối về có tiền rồi. Ngày xưa thì cá nhiều, bây giờ chúng ta thấy biển bây giờ cá cũng gì cũng ít đi, về cách khai thác là quá đà. Ngày xưa thì chỉ đánh cái lưới cái vét thôi, bây giờ thậm chí còn dùng cả gì ạ? Dùng cả kíp cả điện châm chích. Ngày xưa lưới thì họ bắt cá, ngày xưa thì cái lưới là phải gì? Bắt từ loại cá nào trở lên. Bây giờ thì cả những con tôm, con tép bé tí tí thì cũng bị bắt luôn, vì lòng tham con người quá lớn, cho là biển của chúng ta là bạc. Vì vậy là cứ thế ra biển mà hót bạc, hót được bao nhiêu thì hót. Vì vậy môi trường sinh thái của đại dương bây giờ cũng gì? Ngày một bị tàn phá rất nặng nề. Còn một chút về tài nguyên, về dầu mỏ, về khí đốt nữa, thì bây giờ chúng ta thấy gì? Lòng tham của các nước lớn cũng đang chèn ép của các nước nhỏ, và họ cho rằng toàn bộ đại, gần như toàn bộ Biển Đông là của họ. Và không biết tới đây nó sẽ như thế nào, vì lòng tham của con người đó. Cho nên cái trách nhiệm của chúng ta với môi trường sống chung quanh, theo với tất cả các con chúng ta mà không biết bảo vệ nó, thì một ngày nào đó tự chúng ta phải ân hận lấy. Chứ không có một đất nước nào, một con người ở quốc gia khác họ đến họ ân hận cho mình, mà tự chúng ta phải ân hận đấy. Cho nên cái việc đầu tiên, cái tập khí thói quen đầu tiên của các bạn trẻ chúng ta bây giờ là phải bảo vệ môi trường sống chung quanh của chúng ta xanh sạch đẹp, đúng không? Xanh sạch đẹp ngay từ bây giờ. Chúng ta đi trên đường uống cái gì, hộp Fami, uống xong chúng ta đừng có vứt nó ra trường, vì sợ ra đường, ra ở trường của chúng ta vì sợ gì? Sợ nó bẩn, là mất vệ sinh môi trường. Chúng ta đem nó vào sọt rác để vào đó, chính là chúng ta học cách làm người từ những gì, những cái hành xử nhỏ nhất trong cuộc sống đó các con. Đấy là học cách làm người. Học về nhân phẩm, để toàn vẹn nhân phẩm, đạo đức của chúng ta ở đâu? Ở chỗ hành xử rất nhỏ trong cuộc sống đó. Rồi nữa, đó là các bạn trẻ chúng ta có phải có những trách nhiệm đối với gì? Các con bây giờ phần lớn đi học đều là tham gia bằng gì ạ? Xe đạp điện, xe đạp và xe máy, đúng không? Chúng ta phải có gì? Có trách nhiệm khi chúng ta tham gia giao thông, là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta tham gia giao thông từ khi còn bé còn trẻ này mà chúng ta không tập được, mấy bạn cứ cúi đầu ngủ thì làm sao mà học được cái gì? Buồn ngủ thì đi ra rửa mặt đi. Các con phải biết là đến đây không phải để ngủ. Kia kìa, đánh thức cho các bạn. Bạn nào buồn ngủ qua đánh thức cho các bạn. Đến đây đừng có gục đầu ngủ xuống, thế phí lắm các con. Tuổi trẻ thì trôi qua vùn vụt, giống như bóng qua khe cửa vậy, giống như ánh nắng của mặt trời chiếu qua khe cửa vậy. Bây giờ chúng ta nhìn thấy nó trước mặt, nhưng một tí nữa chúng ta chỉ mải nói chuyện dăm ba câu chuyện thôi, nó gì, nó chạy sang tít đằng bên kia rồi các con. Ý chỉ cho là gì? Tuổi trẻ chúng ta sẽ nhanh chóng qua đi. Kiến thức chúng ta nếu không nhập được vào đầu mình, vào trí óc của mình, vào bộ nhớ của mình á, thì khi lớn lên chúng ta sẽ trở thành một con người là gì? Kiến thức chúng ta bị hỏng, bị rỗng á, thì sau này chúng ta sẽ rất khó để thành công được. Cho nên các con hãy cố gắng, phải cố gắng về tinh thần, lúc nào cũng phải căng lên, phải căng lên để mà gì, để mà nghe. À, các con mà buồn ngủ quá thì các con ra rửa mặt xong các con chạy vào, nó sẽ đỡ đi. À, chứ đừng có giả vờ cái chuyện là buồn ngủ để mà chạy ra, vì chạy ra ai không chịu được thì mới ra. À, còn chịu được thì đừng có giả vờ là đi ra. Và các bạn ở ngoài giám sát, các bạn đi ra rửa mặt xong rồi vào luôn, chứ không ra không cho ngồi ghế đá. Ngồi ghế đá tí nữa vào, ra để giả vờ ngồi ghế đá thì ghi tên tuổi, ghi cái thẻ lại, và tí nữa bắt đi quỳ hương. À, khi mọi người đi ăn cơm thì các bạn đó phải đi quỳ hương. À, và đây là có kỷ luật mà, có kỷ luật của học đường. Đó, thầy đang nói là gì? Khi tham gia giao thông chúng ta phải có trách nhiệm. Nếu cho các bạn đi xe máy, chưa đủ tuổi có được đi xe máy không các bạn? Theo luật chưa đủ tuổi, chưa có bằng thì không được đi, không được đi xe máy. Nếu mà đi xe máy, xe phân khối lớn đó mà chúng ta đi, tay chúng ta chưa vững, chúng ta không may. Đây thầy nói là gì? Bình thường thì không sao. Nếu không may đó, mà xảy ra tai nạn giao thông ở trên đường, hoặc là chúng ta đâm gãy chân gãy tay người khác, hoặc là không may được đâm chết người nữa, thì chúng ta gì? Sẽ bị phạm vào cái tội gọi là làm trái với pháp luật nhà nước. Mặc dù tuổi vị thành niên chưa phải là người trưởng thành đó, nhưng mà chúng ta sai, vi phạm trầm trọng thì vẫn phải bị xử lý như thường các con ạ. Đó. Cho nên khi mà chúng ta chưa đủ tuổi, chưa có bằng, thì chúng ta đừng có cố gắng. Bây giờ thầy thấy là nhà trường, mà bây giờ nhà trường, quả thật nhà trường bây giờ có cấm là các bạn học sinh từ cấp 2, cấp 3 trở xuống là đi xe máy không các con? Nhà trường có cấm không? Có cấm. Vậy mà thầy thấy vẫn có bạn trốn để đi xe máy, mà thậm chí là phóng còn gì ạ? Còn rất bốc, rất tít nhá. Cưỡi lên xe một cái là nổ máy, yên, bắt đầu là gì? Rên, thế là phóng luôn. 70-80 km/h luôn. Rất nguy hiểm. Khi tham gia giao thông, nếu mà bố mẹ chúng ta mà đèo chúng ta đi á, thì quy định tham gia giao thông là phải đổi gì ạ? Đổi mũ bảo hiểm, đúng không? À, đổi mũ bảo hiểm để làm gì? Để bảo vệ đầu cho người đi đường ạ. Các con, bảo vệ cái đầu cho ai? Bảo vệ thân thể của ai? Cho chính bản thân mình vậy các con ạ. Cho nên mình cũng phải phòng là gì, khi mà tham gia giao thông không may, có thể mình đi rất tốt, bố mẹ mình đi rất tốt, nhưng mà gì có người ở say rượu hoặc là tay lái họ không tốt, họ vô tình hoặc là họ đâm vào mình một cái, hai bên xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Thế bây giờ nếu không may ngã xuống, cái đầu của chúng ta rất quan trọng các con, gãy cái tay, có thể gì bó bột một tháng, hai tháng, ba tháng, nó lại gì tay chúng ta lại trở lại được. Gãy cái chân cũng vậy, kể cả gãy cái xương sườn, bây giờ cũng có thể mổ và ghép lại một hai ba tháng có thể xương sườn lành lại được, nhưng mà bị đơ đơ cái đầu các con ạ. Đơ đơ cái đầu bác sĩ rất khó để phẫu thuật. Kể cả phẫu thuật rồi thì đã bị đơ đơ, đã mổ ra rồi ấy, thì cái bộ não mà đó, cái bộ não của chúng ta ở đây này, cái chỉ huy, cái trí nhớ của chúng ta nó ở gì, ở bộ não. Cái sự học chúng ta có học được hay không và có nói được hay không ở cái bộ não, mà nó gì bị chấn thương sọ não. Bác sĩ mà mổ ra rồi á, xong rồi có ghép lại rồi, mấy tháng sau hoặc năm sau nó có lành cái vết mổ rồi á, thì chúng ta gì, trí nhớ của chúng ta sẽ bị kém, nhẹ thì bị kém giảm trí nhớ, mà nặng thì thành gì ạ, ăn rồi thì bảo là gì? Chưa ăn. Ăn rồi bảo chưa ăn có nghĩa là sao các con? Người đó là gì ạ? Gọi là đơ đơ đồ cơm sen đúng không? Đơ đơ đồ cơm sen gọi là gì ạ? Người mất trí nhớ, thậm chí gọi là người điên đó. Người mất trí mà như thế rồi còn đi học được nữa không? Không, mà không đi học được, sau này lớn lên nhìn thấy một cô gái đẹp, con có thể cưới họ làm vợ được không?
Không.
Không. Không thì sao? Thì sao?
Không quên.
Hoặc là trước đây chúng ta thì đang học lớp 11, 12, để ý tới một cô bạn gái, bạn rất xinh xắn và rất giỏi giang, hai người cũng rất quý mến nhau, và hẹn vào sau này nếu mà gì học xong thì chúng ta có thể tìm hiểu và xin phép bố mẹ và cho chúng ta thì kết duyên với nhau. Nhưng bây giờ chúng ta bị đơ đơ rồi. Theo con, bạn ấy có còn trung thành với cái lời hứa ngày xưa nữa không?
Không ạ.
Vì sao? Bạn ấy phản bội mình hay sao?
Vì mình đơ rồi, bạn không chơi với mình.
Vì mình đơ mất rồi, thế là bạn ấy xinh quá đúng không? Bạn ấy xinh quá mà mình đơ rồi. Mà các bạn ấy xinh thì sẽ rất có nhiều anh gì? Nhiều anh gì? Nhiều anh theo đuổi. Cho nên đến khi đó, cái lời hứa của trẻ con á, lời hứa khi còn tuổi vị thành niên nó khác xa với cái tuổi trưởng thành thực tế các con ạ. Bởi vì khi đó các bạn sẽ nghĩ là gì? À, mình lấy chồng. Lấy chồng để làm gì? Để có một chỗ dựa về tinh thần lâu dài về sau, chứ không phải lấy chồng để thỏa mãn cái dục vọng và cái mong ước nhỏ nhoi của con người. Đó, cho nên khi đó người ta phải xem chồng của mình có công ăn việc làm hay không, có trí tuệ không, có thể bảo vệ mình trong cuộc sống không. Lúc đó thì đầu óc đơ đơ mất rồi, đi xin việc được nữa không? Không có ai nhận mình làm việc khi mình không biết cái gì cả. Cho nên á, cuộc sống không đảm bảo cho vợ cho con thì chắc chắn là gì, cái lời hứa của tuổi học trò sẽ như hôm qua thầy nói là gì nhỉ?
Vẫy tay ta chào nhau một lần đầu là một lần cuối,
đúng không nào? Đúng như thế các con ạ. Cho nên là chúng ta phải tự bảo vệ mình, lo cho mình và bảo vệ mình ngay chính từ bây giờ. Khi tham gia giao thông, các con nên nhớ, nếu bố mẹ mình gì á vội vàng quên đổi cái mũ bảo hiểm, chúng ta bảo thưa bố, thưa mẹ, bố mẹ quên lấy mũ bảo hiểm. À, đấy, chúng ta nhắc cho bố mẹ mình một câu như vậy, và thầy nghĩ là lần sau bố mẹ của các con sẽ nhớ mãi cái lời nhắc của các con. Một đứa con tuổi còn trẻ khi tham gia giao thông nó ý thức như vậy thì đương nhiên người lớn phải gì, quên một lần không được quên lần thứ hai các con ạ. Đó, có lợi ích cho gia đình không các con? Có mà. Đó, hoặc là khi các con gì đi tham gia giao thông, các con đi học xong đi ra đường, các con đi thì đi xe đạp hoặc đi xe đạp điện. Đường ở Việt Nam chúng ta thì rất là bé, giao thông thì rất là nhiều người đi, cho nên giao thông thì đông người. chúng ta có thể cứ hàng ba, hàng bốn, hàng năm để cùng vừa đi vừa khoác vai nhau, thậm chí vừa tóm vào áo và vai nhau để cùng đạp xe ngang hàng với nhau được không? Đấy là người có ý thức tham gia giao thông không các con? Không. Vậy mà thầy nhiều lần đi từ qua đoạn sân Tây, từ trường Tùng Thiện, cấp 3 Tùng Thiện ra, thầy đi về, một số các bạn sinh viên trường cấp 3 Tùng Thiện, học sinh trường cấp 3 Tùng Thiện đi ra khỏi trường một cái là bắt đầu là xe đạp điện cứ dòng 5 dòng 3 ra. Thầy nhìn thấy các em nó, thầy đi thầy không dám bóp còi, mà thầy cứ đi bao giờ cho các em nó tránh thì tránh. Thầy bóp còi sợ các em nó quay lại nó chửi, nó chửi cho. Thầy có, thầy khoe là thầy có ô tô, thầy đi thầy ngang ngược, thầy bóp còi thế à, cho nên cũng không dám. Vì nếu mà phải học sinh nó vào đây dự khóa học rồi mà nó mắng mắng thầy thì đúng là mất mặt. Cho nên là thôi cứ đi từ từ, bao giờ thấy các em nó đi một đoạn dài nó cảm thấy là nó tự ý nó dẹp vào thì lúc đó thầy mới vượt lên trên. Đó, kiên nhẫn, thử sức kiên nhẫn xem, mình dùng cái lòng từ bi và kiên nhẫn xem các con nó có thể tránh đường cho có đi không. Nhưng mà kiên nhẫn một chút, đi một đoạn đường một vài trăm mét, dài nhất là đến cây số thôi, các em cũng gì cũng dạt vào để cho đi, may mắn quá. Nhưng thầy mong với các con chúng ta bắt đầu từ hôm nay, qua cái buổi học với cái chủ đề là tuổi trẻ trách nhiệm với gia đình và xã hội này, thì khi tham gia giao thông các con chúng ta chỉ đi gì, đi hàng một, và nếu có tối đa đi chăng nữa thì đi hàng hai thôi. Nhưng nếu mà thấy đường chật thì chúng ta tốt nhất là gì, đi hàng một, người trước người sau, và chú tâm để tham gia giao thông. Đừng có vừa đi giao thông vừa gì ạ, vừa tích cái điện thoại, hoặc là vừa đi giao thông vừa cắm cái tai nghe vào trong tai, chúng ta không nghe được cái tiếng còi và tiếng ô tô xe máy đi ngoài đường, rất nguy hiểm các con. Và thầy chứng minh cho các con một cái clip mà thầy được xem ở trên mạng YouTube đó, là ở bên Trung Quốc. Khoảng độ 11 giờ đêm, có một cô gái vừa đi ở trên cái đường lớn, đường cái lớn đó con, trong một cái khu phố. Nhưng mà 11 giờ đêm thì người qua lại rất ít. Cô ta ăn mặc rất đẹp và vừa đi vừa bấm điện thoại, cứ đi như thế này, nó quay trên camera hoặc đường phố mà. Thôi các con không biết có ai nhìn thấy cái đoạn đó chưa? Họ cứ đi, cô ấy cứ đi và bấm điện thoại như vậy. Và bất chợt một cái thì cô ấy ngã xuống cái hồ ở ngay trước mặt của mình. Ngã xuống một cái hồ kiểu như hồ Hoàn Kiếm hay là hồ Gươm của mình ấy. Cái bờ của nó, cô ấy đi trên cái hành lang ấy con, đi trên hành lang á. Và cô vừa đi vừa bấm điện thoại như vậy, và cô không để ý và cứ bấm điện thoại như vậy. Và cô ngã xuống một cái và cứ thấy cô ấy bơi bải khoảng độ tầm một phút sau thì thấy chìm nghỉm. Và sáng hôm sau mọi người nhìn thấy trên camera mới ra vớt xác cô ấy lên. Rồi một câu chuyện xảy ra ở Nga. Các con biết Nga, Nga là thuộc về gì ạ? Một nước cũng rất là gần gũi chúng ta. Ngày xưa là Liên Xô, bây giờ là Liên bang Nga. Thầy xem cái clip đó ở Nga, tham gia tàu hỏa, đi ở trên đường tàu hỏa. Cô ấy đi trước xe máy. Cô ấy đi chiếc xe máy, vừa đi xe vừa bấm điện thoại như thế này và cứ đi xe máy. Và khi mà bắt đầu đến nơi một cái thì cô ấy cứ đi đến nơi một cái, nhưng mà cô do gì mãi dùng điện thoại cho nên cứ đi vượt qua cái tàu hỏa. Cô vừa đến một cái thì cái tàu hỏa vừa đâm với cả cái thân thể của cô nằm gọn ở dưới bánh chiếc xe hỏa. Và khi cái tàu hỏa nó đi qua thì cái thân của cô gì cắt đôi ra, đầu thì ở đằng trong còn chân thì ở phía ngoài với các con đó. Rồi một câu chuyện nữa là diễn ra ở gì? Ở Úc. Một câu chuyện nữa diễn ra ở Úc, ngoài trường hợp là đi bộ, đi qua cái đèn đỏ. Ở trước cái chỗ đèn đỏ đứng thì đang có 3-4 người đang đứng trước cái đèn đỏ như bên thế này rồi. Ở bên người nước ngoài cái giao thông của họ đi là ít nhất 80 cây trở lên các con ạ. Thầy đi sang nước ngoài mấy lần rồi, họ đi cái ra đường họ rất tốt, họ đi là 80 cây đến 120 cây. Có những nước họ đi đến gì đến hơn 200 km một giờ. Ở bên Mỹ nó có một con đường là đi 240 km một giờ tối đa, và đi 120 km là gì, là tối thiểu. Vào con đường đó là gì, phải đi là ít nhất là 120 km một giờ. Nếu không đi đúng thì bị phạt. Còn đi cao nhất là 240 km trên một giờ. Gọi là siêu đại lộ, siêu cao tốc, có tốc độ cao nhất trên thế giới ở bên Mỹ. Cho nên á, thầy xem thì cái trường hợp mà cô ấy đi, cô ấy đi bộ, cô cứ đi như thế này, khi mà đến đó thì cô vừa đi vừa cái tai nghe cô cho vào trong tai rồi và cô đi. Lúc cô không bấm tay thì không cầm điện thoại, nhưng mà cái tai nghe cô đi thì mấy người vẫn thì đứng chờ đèn đỏ cho chiếc tàu hỏa nó đi qua, vì bên kia họ dùng đèn đỏ chứ không dùng cái rào chắn barrier như Việt Nam chúng ta, vì cái ý thức tham gia giao thông của họ cao hơn chúng ta rất nhiều. Thì cô ta do mải gì mà nghe nhạc cho nên không nghe thấy tiếng tàu đến, và cô ấy cứ đi. Cô ấy đi, vừa đi vào tới nơi thì cái tàu nó cũng đâm vào tới, và kết quả là cái thân của cô gì nó còn gì còn không được một nửa đầu nửa cuối nữa, mà nó nát bét ra như là một con nhái mà bị gì á, bị cái vết bánh ô tô hay xe máy chúng ta dẫm vào chèn lên nó đó các con, nát bét luôn đó. Đó cho nên rất nguy hiểm. Cho nên khi tham gia giao thông các con có được vừa để tai nghe vào tai và được nói bấm điện thoại nữa không? Không, vì an toàn tính mạng cho chính bản thân và cho những người cùng tham gia giao thông đều là đất nước, dân tộc, con em, dân tộc Việt Nam chúng ta mà. Người ta đau cũng như mình đau, người ta đi viện thì cũng phải như là mình đi viện. Vì sao ạ? Vì hao tốn, tốn tiền của đất nước, của dân tộc vậy. Và như vậy là chúng ta không bao giờ khá lên được. Đất nước không bao giờ khá lên được khi mà đất nước chúng ta có bao nhiêu người phải vào viện như vậy. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, mỗi một ngày bình quân Việt Nam chúng ta có bao nhiêu người mất về giao thông các con? 67 người. Từ đầu năm 2016 tới nay, Bộ Giao thông Vận tải thống kê là bình quân mỗi một ngày Việt Nam chúng ta 67 người chết vì tai nạn giao thông. Đấy là tính bình quân, đấy là ước tính bình quân như vậy các con. Chúng ta thấy còn hơn cả chiến tranh, hơn cả chiến tranh chết chóc, còn hơn cả chiến tranh Syria và Iraq bây giờ. Đó. Cho nên chúng ta đều phải có cái trách nhiệm khi tham gia giao thông. Thứ nữa là chúng ta phải có trách nhiệm đối với thì bạn bè, học sinh, sinh viên. Chúng ta có trách nhiệm với bạn bè phải thế nào nhỉ? Thầy kể cho các con một câu chuyện. Trong lớp, một cậu học sinh lớp 5. Lớp 5 bây giờ là mấy tuổi? Hả? Diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh mới đây thôi, năm 2015, năm nay năm 2016, tức là mới khoảng một năm nay. Cậu học sinh học lớp 5, cậu chơi thân với một người bạn, và nhà bạn của cậu thì rất nghèo, nhưng mà bạn thì rất tốt. Thì bỗng dưng một hôm thì thấy người bạn rất là buồn, thì cậu ta hỏi bạn thì vì sao mà cậu lại buồn thế. Người bạn ấy nói rằng vừa qua tớ bị mệt, nghỉ học 2 hôm, và mẹ tớ cho tớ đi khám, và bác sĩ nói với mẹ tớ rằng tớ bị bệnh ung thư đã đến giai đoạn 3 rồi, bị ung thư tủy xương. Mà ung thư tủy xương thì không cứu được các con ạ, tiền có nhiều đến đâu không cứu được, và đến giai đoạn 3 rồi. Và nghe như vậy thì cái đứa trẻ đó, cái cậu học sinh lớp 5 đó rất là thương bạn, cho nên về là xin mẹ, xin mẹ tiền. Thì bắt đầu là mẹ cho 1 triệu rồi, cậu đem cho người bạn của mình, đem cho người bạn của mình. Và mấy hôm sau thì cái cậu bé kia phải đi viện. Đi viện thì khi mà các bạn đến thăm thì cậu ta cũng không dám xin mẹ tiền nhiều nữa, và cậu ta liền là đến cởi cái chiếc đồng hồ mà mẹ mua cho để đeo. Cái chiếc đồng hồ cũng rất đắt tiền, chiếc đồng hồ hơn 10 triệu cơ. Và cậu ấy liền là tháo chiếc đồng hồ ra và tặng cho bạn mình, và bảo rằng á, cậu đưa cho mẹ đi bán, cho mẹ cậu đi bán đi để lấy tiền để mà làm viện phí. Và cái cậu bạn kia rất lúc đầu thì không có nhận, vì là ngại ngùng không nhận. Nhưng xong rồi thấy cái sự chân thành của người bạn mình, và nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của mình, mẹ của mình là người đi ạ, mẹ của mình là một công nhân quét rác, thì một tháng cũng chỉ có 3-4 triệu thôi các con. Công nhân vệ sinh môi trường thì cũng chỉ có 3-4 triệu thôi, mà nuôi cả gia đình. Cho nên là còn một đứa em nữa, nhà có 3 mẹ con, bố thì mất rồi, cho nên còn có ba mẹ con sống với nhau. Vì vậy mà tôi nể bạn lắm, nhưng mà cậu cũng cầm cái đó và đem đưa cho mẹ vào bán đi. Chúng ta thấy tình bạn đó các con. Thầy đọc cái câu chuyện đó thầy thấy tình bạn. Lắm khi cái tình bạn của chúng ta ở dưới một mái trường, chúng ta thấy là quý vô cùng. Và thầy cũng có một cái người bạn. Thầy có một người bạn. Thầy có một cái người bạn cùng học với thầy khi còn ở Học viện Phật giáo Việt Nam. Bạn của thầy ở tỉnh Ninh Bình, ở đây có bạn nào Ninh Bình không? Có một bạn Ninh Bình hả? Bạn của thầy ở tỉnh Ninh Bình cũng là chư tăng cùng xuất gia với nhau. Cái năm 2012 thì thầy của bạn có xây cái ngôi chùa, xây lại ngôi chùa. Khi đó là thầy kinh tế nó cũng khó khăn, năm 2012 là lúc kinh tế khó khăn. Thầy phải đi vay mất 200-300 triệu để xây dựng cho hoàn thiện cái ngôi chùa. Nhưng không may, xây dựng gần xong một cái thì sang đầu năm 2013, thế thì thầy bị một cái trận tai biến. Các con biết tai biến là gì không? Tức là bị trúng gió đấy các con. Bị trúng gió và thầy phải đi bệnh viện cấp cứu. Thầy đi bệnh viện cấp cứu thì cũng rất may là thầy đi cấp cứu gặp các bác sĩ và đi kịp thời. Thì đến nằm viện ở hơn một tháng thì thầy khỏi, đỡ đi và ra về. Khi thầy ra về, mới về tới nhà một cái là những các Phật tử ngày xưa kiểu như lúc thầy làm chùa thì còn mạnh khỏe thì không sao, thì mang đến tiền cho, mang đến người thì một vài chục triệu, người thì 100 triệu, người thì vài triệu mang đến để cho thầy mượn để thầy hoàn thiện cái ngôi chùa của thầy á. Thì khi nghe tin là thầy đi ốm, thầy viện về như thế một cái là thầy đang nằm ở trên giường bệnh mới về dưỡng ở nhà, một số Phật tử đó ầm ầm kéo đến là đòi thầy trả nợ. Và khi đó chúng ta biết là sức khỏe của thầy ấy yếu như vậy, không thể làm gì ra nữa. Và thầy ấy gọi điện cho thầy và thầy ấy khóc. Thầy nói rằng đại đức, kiểu ở trong chùa mà gọi là đại đức, đại đức, con có việc này rất là ngại, nhưng mà đến bây giờ thì chỉ còn có đại đức có thể là giúp được con không. Thì hỏi có việc gì thầy cứ nói đi. Thế thầy nói rằng thì vừa qua năm ngoái con xây dựng cái ngôi chùa cho dân, nhưng mà muốn hoàn thiện nó luôn thiếu thốn, cho nên cũng vay mượn các Phật tử là hơn 200 triệu, nên con đã giả được gần 100 rồi, thì còn hơn 100 nữa. Nhưng bây giờ các Phật tử thấy con ốm, các Phật tử sợ là con chết không đòi được tiền, cho nên các Phật tử kéo đến đòi mấy hôm nay, mà thì mình là người xuất gia làm việc Phật sự mà nể quá. Lúc đầu thì các Phật tử gọi là cho vay lâu dài, bao giờ thì giả con có việc thì chúng con mới đòi, thầy cứ làm việc đi, cứ vô tư đi. Nhưng bây giờ thấy mình ốm, họ sợ mình chết không giả được, cho nên họ kéo nhau đến họ đòi. Mà mấy hôm nay con thì con đau đầu quá, không có tâm trí nào để chữa bệnh. Khi nghe bạn nói như vậy, các con biết không? Thầy trong chùa xây dựng như thế này nhưng không bao giờ có tiền, không bao giờ giữ tiền. 10 triệu không có. Thế bây giờ thì mình nghĩ đi nghĩ lại, mình bảo rằng thôi mình còn khỏe, Phật Bồ Tát gia trì mình còn khỏe, thì mình vẫn có thể làm được những việc lớn hơn thế. Tuy mình không có, thầy ngay lập tức là nhấc điện thoại lên bảo là sau khi nói chuyện với thầy xong, bảo thôi thầy cứ yên tâm, để đấy con sẽ thu xếp, con sẽ lo. Các con biết thầy lo thế nào không? Thầy ngay lập tức gọi điện cho mấy cái người Phật tử của thầy, nhưng mà chuyên hay cho vay tiền để họ lấy lãi đó. Thầy cũng nói là thôi, thầy không nói là lấy cho bạn, mà thầy nói với Phật tử đó là ở chùa tôi đang cần tiền, là khoản tiền 100 triệu tôi cần, thì bà có thể giúp tôi mượn, có thể là lâu dài đấy, nhưng yên tâm, thì cái lãi hàng tháng thì bà lấy như thế nào thì tôi sẽ giải như thế. Và bà ấy bảo được rồi thầy thì yên tâm rồi, thì để đến ngày mai con mang đến cho thầy, hôm nay tối rồi, thầy cho mai mang đến. Và mai mang đến thì xong một cái thì sáng, ngay sáng sớm thầy gọi điện cho cái vị thầy của thầy ở Ninh Bình đó, và hỏi cái bạn của thầy ở Ninh Bình đó, hỏi lấy cái số tài khoản và thầy liền gửi vào cho bạn ấy, và bạn ấy trả xong cái nợ cho các Phật tử mà trước đây năm trước cho vay đó, để cho thầy yên tâm để dưỡng bệnh. Mà cho đến hôm nay, các con biết hôm nay là năm 2016, là mấy năm? 4 năm các con. Mỗi một tháng thầy phải trả lãi cho bạn đấy 1,5 triệu. Thầy có không có thắc mắc gì cả. Tình bạn các con ạ, đôi khi tình bạn không bao giờ được cân đo bằng gì, cân đong đo đến bằng tiền. Và từ ngày đấy tới giờ thì thầy thấy bạn đấy bây giờ là cũng khỏe rồi, khỏe mạnh rồi, có thể đi làm lễ cho dân, đi giảng pháp, đi mọi cái được rồi. Đó. Mỗi khi thầy biết là bây giờ vì gì bạn ấy cũng còn khó khăn, cho nên thầy cũng không có hỏi, không có nói một câu gì. Và bạn thầy chắc là cũng ngại cho nên không nói câu gì, và thầy cũng không nói câu gì. Nhưng mỗi khi chùa thầy có việc, bất cứ một việc gì, thầy chỉ cần gọi điện thầy á, nhờ con có chùa, con có việc, nhờ thầy đến thầy giúp cho con cái này cái khác. Hoặc các Phật tử thì có việc, nhờ thầy giúp cho cái này cái khác. Bận đến đâu thì bận, thầy cũng gì từ Ninh Bình đi lên và giúp cho thầy, thậm chí là 1-2-3 ngày, không có nề hà một cái gì. Tình bạn các con, đôi khi trong cuộc sống các con ạ, chúng ta không được nghĩ về gì, về tiền tài, đừng có nghĩ về đồng tiền trước mắt, mà chúng ta phải nghĩ về, mình gọi là gì ạ, ở ngoài đời gọi là gì ạ, gọi là người gì, sống vì bạn, chúng ta gọi là bậc quân gì ạ, chúng ta phải sống là người quân tử chính trực và trượng gì, trượng nghĩa, thì mọi người mới kính trọng mình. À, mới nể phục mình. Cho nên thầy mong đấy, kể cái câu chuyện một em bé ở trong thành phố Hồ Chí Minh, và câu chuyện thực sự của thầy như vậy. Không chỉ như vậy mà ngày xưa thầy kể cho các con, thầy có khi còn nhỏ như các con này, 14, 15, 16 tuổi, thầy có duy nhất là gì, có hai người bạn trai chơi rất thân với nhau, có ba đứa, gọi là bộ ba, đi đâu cũng có nhau. Mà thậm chí nhà của thầy có, nhưng thầy không ngủ nhà của thầy mà toàn ngủ ở nhà bạn. Chưa ăn cơm xong một cái là gì, rửa bát xong một cái, thầy thường ăn xong thì rửa bát xong một cái, dọn dẹp quét nhà xong một cái là liền là gì, là xin mẹ là cho đi ra nhà bạn chơi, chơi cho đến 1:30, chơi và ngủ dưới nhà bạn buổi trưa luôn, đến 1:30 một cái là về đi làm xong một tối, ăn cơm tối xong, dọn dẹp xong một cái cũng gì, ra nhà bạn và ngủ ở tối. Mặc dù nhà mình có nhà, một mình một giường không ngủ, cứ thích ra ngủ với bạn. Cái tình cảm tình bạn nó như thế. Thì sau này khi lớn lên đến năm 19 tuổi thì thằng bạn của thầy đấy, một đứa thì đi bộ đội, đi nghĩa vụ quân sự, còn một đứa thì sau này nó đi học thêm, bây giờ nó làm cán bộ địa chính của xã, còn một đứa thì đi nghĩa vụ quân sự, nó về sau này nó lấy vợ, thầy thì đi tu xuất gia. Thì nó lấy vợ thì cô vợ của nó làm giáo viên, là nữ làm giáo viên, nhưng mà vì ra trường á, vì không xin được việc ở dưới tỉnh Hòa Bình này, cho nên là cậu phải xin việc cho vợ ở tận lên tỉnh xa nhất của cực Bắc của Tổ quốc của chúng ta, giáp với biên giới Trung Quốc, đó là tỉnh gì, ban trên Điện Biên là tỉnh gì các con nhỉ? Hả? Lai Châu, Sơn La còn gần các con, Lai Châu xa lắm, xa nhất đấy, đi rất xa, và đi vào một cái huyện đó là phải đi xa đến nỗi là các con phải biết là đi 5 tiếng đồng hồ đi bộ mới tới cái nơi dạy học, mà phải đi thì đi luôn đó, không nghỉ đó. Vào cái nơi dạy học đó, học sinh chỉ có 18 em thôi, năm thầy cô giáo chỉ có 18 em học sinh các con, 18 em học sinh mà năm thầy cô giáo quản dạy 18 em học sinh. Nhưng mà chính sách của Đảng Nhà nước vẫn phải gì ạ, phổ cập, xóa nạn mù chữ cho các đồng bào dân tộc nữa, và trẻ con muốn học thì phải cho nó gì cơ hội để học. Cho nên là học ở đây đó thì điện thoại các con á, cô vợ cô ấy muốn gọi điện thoại thì phải đi bộ mất gì 1,5 tiếng đồng hồ, leo lên trên cái đỉnh đồi thì mới gì có thể có sóng điện thoại để mà gọi. Và ở dưới thung lũng đó không có tivi, không có radio bắt được, tivi thì chịu rồi, radio cũng chịu, sóng điện thoại cũng chịu luôn, phải lên cái tên chiến tích đỉnh đồi. Và một hôm cậu ấy ra đây cậu nói với thầy, từ khi đi tu cho đến năm 2010, tức là thầy xuất gia năm 94 đến 2010, anh em mới gặp lại nhau. Thì cậu ấy biết thầy ở đây, thầy cậu ra đây để thăm thầy, và cậu cũng ngại, cậu không dám nói. Thì thầy mới hỏi là thế bây giờ vợ con thế nào, nó nói vợ như thế. Thế bảo bây giờ vợ làm giáo viên đi dạy học, hỏi ở đâu, nó bảo tít trên đấy. Xong nó mới kể ra là vợ tớ khổ lắm. Thế thì thầy mới bảo là tại sao cậu không xin cho, nó đã dạy đủ cả 4 năm rồi, tại sao không xin cho vợ chuyển xuống dưới xuôi này cho nó đỡ khổ vất vả. Nó bảo là Bây giờ chuyển đâu phải dễ đâu cậu. Thì tuy là xuất gia rồi nhưng anh em chơi thân với nhau, nó cứ gọi là cậu với nhau, thì nó bảo chuyển dễ đâu cậu. Thế bảo làm sao? Nó bảo để chuyển trường, từ bây giờ chuyển từ một tỉnh vùng cao về Hà Nội hay về Hòa Bình thôi, ít nhất cũng phải mất gì vài chục triệu về tiền lộ phí ABC này nọ. Cái này chuyện tế nhị, thầy không nói cụ thể đâu. Đó. Thế thì bảo là thế thì cậu không cố gắng vay mượn để mà chuyển trường cho vợ. Thế nó bảo là cậu biết rồi đấy, ở quê mình làm ra được 10 triệu đã khó, lấy đâu ra vài chục triệu, bây giờ 40-50 triệu lấy đâu. Thế thì mình mới hỏi, thầy mới hỏi rằng vậy thì bây giờ nếu mà thầy cầu hỏi ở trên kia xem họ muốn chuyển, họ có cho chuyển không, thì bảo rằng họ cho chuyển, nhưng mà dưới này đầu vào không có, đầu ra có thể đi được nhưng đầu vào không thể, không liên hệ được. Thế thầy nghĩ bảo cái ân nghĩa, tình nghĩa bạn bè chơi với nhau từ khi còn tổ Hàn Vi như vậy, mỗi khi ra nhà cầu ấy, có những khi nhà thầy ngày xưa nhà nghèo mà, khi ra nhà cầu ấy đến bữa ăn cơm, nhà cầu ấy cũng không đến nỗi khá giả nhưng cũng hơn nhà mình một tí. Nhà mình rất nghèo, nhà cầu ấy cũng nghèo nhưng mà khá hơn một tí. Nhà cầu ấy là có hai anh em với bố mẹ nữa là bốn người, thường thường là thổi cơm, cái người dân tộc ngày xưa thổi chỉ đủ ăn thôi. Nhưng mà thường người dân tộc có một cách lịch sự, nhìn thấy nhau bất cứ già trẻ gái trai đi đến, cái việc đầu tiên đang ăn cơm là phải mời vào ăn cơm đã. Thế cái người dân tộc thì thầy là người dân tộc mà, dân tộc thiểu số. Thầy là người dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh phía Bắc các con ạ. 28 tỉnh thành phía Bắc thì thầy là người thiểu số xuất gia đầu tiên của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và cho nên khi đó thì ra thì cũng nhiều hôm ở nhà mình đói quá, có cơm đâu mà ăn. Ra bạn thì bạn mời thì lúc đầu thì mời thì đến nhà ai cũng mời, nhưng mình cứ bảo là cháu ăn rồi. Nhưng mà thì bố mẹ nó nhiều khi biết là mình thì nhà mình nghèo, nghèo lắm, không đủ cơm mà ăn. Cho nên nhiều khi là bố mẹ lại cứ xuống tự xuống lấy bát và xới một bát cơm sẵn lên đấy, bảo là xuống đây ăn rồi thì ăn thêm bát nữa. Nhưng thực tế mình đã ăn đâu, ăn mấy củ sắn thôi các con, nghèo đến nó ăn mấy củ sắn thôi. Và vì cái gì, nhớ lại cái ân nghĩa, cái tình cảm đó, cho nên bây giờ thầy mới nghĩ rằng thôi được rồi, nếu mà ở trên kia đầu trên đó mà cậu lo được là họ chỉ cần họ đồng ý cho vợ cậu chuyển thôi, ở dưới này tớ lo. Và ngay mấy hôm sau thầy đi lên tận chỗ phòng nội vụ của huyện Ba Vì và ủy ban nhân dân xã và hiệu trưởng của nhà trường ở trên xã Minh Quang, thầy liên hệ từng người một. Thầy bảo đấy, tôi có người bạn như thế, các thầy với các bác có thể giúp đỡ không, nhà nó rất nghèo. Nhưng vì cái ân nghĩa, cái tình cảm của bạn bè nó như thế, vợ nó là thân nữ nhi ở trên cái vùng dân tộc vùng sâu vùng xa như vậy, khổ lắm các con ạ. Mà nó còn có trên dân tộc đấy, nó còn có một cái tục gọi là gì, tục bắt vợ. Con trai nó thích người con gái nào là nó cứ ra là nó bắt nó về làm vợ, không có gì, với cái tục của họ là như thế. Kể cả gì, cái người con gái kia có chồng rồi nhưng nó thích, nó vẫn gì, nó đến bắt nó để làm vợ nó. Cái tục lệ của nó là như thế mới hay. Không phải là hay, tục lệ như thế là rất là cổ hủ, là lạc hậu, nhưng mà nó cứ cho như thế là tục lệ của nó. Và pháp luật đòi xử lý thì nó bảo đây là gì, lệ làng của chúng tôi. Các cụ ngày xưa chúng ta thường nói đất vua thua lệ làng mà. Và cô ấy, vợ của cậu ấy đã kể với thầy là có gì, có nhiều lần vợ nó sợ quá khóc phải gọi chồng đi lên rồi, tối lại ngủ một mình trong một cái căn nhà bằng chúng ta biết dân tộc có nhà xây đâu, trên thì là bằng gì ạ, bằng lá cọ hoặc bằng gì, bằng danh, bằng chanh hoặc bằng cái nứa, cây nứa. Còn dưới thì làm những cái vách gì, những cái gỗ, tấm gỗ xẻ ra các con, đóng đinh vào. Ở ngoài thì nó gõ cửa, hỏi ai đấy, nó bảo anh đây. Hỏi anh nào, nó cứ bảo anh đây, mở cửa cho anh vào. Thế là ở trong bắt đầu lại sợ. Sợ lúc đầu thì khóc, khóc nhưng mà lại nghĩ bụng là rồi khóc ra tiếng, thì lại sợ nó phá cửa nó vào thì cũng chết. Điện thoại thì không gọi được. Mà tục lệ ở trên đó thì vợ nói là gì? Đến tối lại 7 giờ tối là tất cả các gia đình đều gì, lấy một cái cành rong á, lấp ngang cửa thế này, có nghĩa là không ai được đi ra mà cũng không ai được đi vào. Kể cả nhà mình bên cạnh có người chết, có người cấp cứu, có người bệnh chết, gọi gõ cửa để có thuốc không để xin, không được vào. Có nghĩa hôm đó nếu mình không may mà đau ruột thừa hay là gì đó thì chỉ có chết thôi các con. Hoặc là mình bị chấn, bị cướp hay bị hiếp dâm, vân vân, ở đó thì hàng xóm có kêu họ cũng không sang, vì tục lệ của họ đã cấm kéo cái cành rong, cái cành tre đấy lấp qua cửa rồi, 7 giờ rồi, có nghĩa họ không bao giờ đi ra ngoài nữa, phải đến sáng hôm sau mới ra. Họ cho rằng đóng cửa rồi mà đi ra là sẽ bị ma nó bắt. Tục lệ nó cổ hủ như vậy mà họ vẫn cứ quan niệm đó là văn hóa của dân tộc họ. Cho nên á, cô có kêu cứu thì cũng không có ai đến cứu. Và như vậy cứ cầm cái dao đứng ở cái cửa đó và cứ run cầm cập như thế này. Và nó kể vợ nó như thế đấy. Và mình nghe mình cũng thương, thực sự là mình động lòng. Mình đi quan hệ ngoại giao các thứ ở hết dưới các bác lãnh đạo như thế này, thế mình bảo là thôi, tôi có một người bạn như thế, bạn bè như vậy đấy. Và kết quả lại các bác thương, bác trưởng phòng nội vụ huyện Ba Vì giao cho bác phó trưởng phòng nội vụ huyện Ba Vì đi xuống dưới sở nội vụ thành phố Hà Nội và làm việc. Xuống kia một cái thì gặp bác giám đốc sở, thì bác bảo trường hợp này là thế nào, thì bác phó phòng nội vụ huyện Ba Vì bác nói trường hợp này là bạn của đại đức chủ trì chùa Tản Viên. Thế may là cái bác giám đốc sở nội vụ á, bác lên chùa Tản Viên lễ mấy lần, bác biết mình rồi, cho nên bác bảo là thôi, nếu mà là bạn của thầy chủ trì chùa Tản Viên đó, thì thôi các anh về cố gắng thu xếp ở dưới này, thì khi có tờ trình tôi sẽ giao cho anh em nó làm, xem xét nếu đúng với thủ tục hồ sơ thì ký cho bạn ấy. Và kết quả các bạn biết không, người bạn của thầy á chỉ có mất mấy triệu ở trên kia để làm thủ tục giấy tờ, còn xuống dưới này á, tất cả từ sở nội vụ cho đến phòng nội vụ huyện Ba Vì cho đến hiệu trưởng và lãnh đạo của xã Minh Quang, không có ai lấy bất cứ một cái gì cả, và như vậy chuyển được vợ cho bạn ấy về dưới này. Cho nên tình bạn các con ạ, đôi khi tình bạn chúng ta phải biết hy sinh cho nhau, phải biết hy sinh cho nhau, phải nhiều hơn thế. Các con cho nhiều hơn thì sau này á các con sẽ nhận nhiều hơn đó. Chúng ta phải biết hy sinh. Các con nên nhớ là cho đi một thì hôm thì ngày mai chúng ta sẽ nhận được gì, được hai, được ba. Chứ đừng bao giờ cứ nghĩ là gì mình phải lo cho bản thân mình đã. Cho nên mình gì, tuổi trẻ chúng ta đối với bạn bè chúng ta phải hành xử một cách gì, có văn hóa, có tấm lòng bao dung, vị tha. Bạn mình có lỗi chúng ta phải biết gì ạ, nhắc nhở và chỉ ra cái lỗi để mong cho bạn mình sửa được. Nếu bạn mình nhất quyết không sửa thì chúng ta phải lấy cái công thức mà lúc nãy thầy nói, các cụ chúng ta thường nói ngày xưa là gần mực thì đen và gần đèn thì sáng. Bạn chúng ta mà nhất quyết không thay đổi, vẫn cứ gì, hôm nay thì bia điện tử, ngày mai thì cá độ bóng đá, ngày kia thì vào heroin thuốc viện. Chúng ta can không được thì chúng ta phải gì ạ, tìm cách để cảm ơn bạn. Trong bao nhiêu năm qua chúng ta gì chơi với nhau rất gì hiểu nhau thân thiết, nhưng bây giờ xin lỗi bạn, tớ dạo này bố mẹ tớ bắt tớ phải học nhiều lắm, và gì mình tìm cách xa xa dần dần thì mình gì không phải là mình xa lánh họ, nhưng mà chúng ta phải cảm thấy mình mà không vượt qua những cám dỗ đó thì tốt nhất bây giờ chúng ta tạm thời xa lánh để học đã, và sau này chúng ta học hành nên người rồi chúng ta có thể giúp đỡ cho bạn chúng ta tùy theo khả năng của chúng ta. Chứ không có là gì, bạn chết đuối chúng ta cũng gì cũng bị chết đuối đó các con. Công thức, thầy đưa ra một công thức, ví dụ chết đuối, hai người đều không biết bơi mà cái hồ rất là sâu, người bạn chúng ta trượt chân xuống đó không biết bơi, ở bên phía trước kia có mấy bác nông dân đang làm ruộng cách đó khoảng 200-400 mét thôi, bạn chúng ta trượt chân xuống đó không biết. Chúng ta là một con người thông minh, chúng ta xử lý thế nào đây các con? Tốt nhất là chúng ta bảo là hô lên là cứu, cứu với, đúng không? Chúng ta vừa kêu vừa nhảy, vừa biểu hiện bằng cái hình thái của thân thể của mình là gì, là một cái gì đó rất khẩn cấp cứu, và chúng ta chân tay chúng ta với, chúng ta có thể nhảy lên, chúng ta làm một cái biểu thị bằng biểu thị thân thể là một cái việc gì rất gấp gáp, rất là mong được người chung quanh cứu. Và khi ở bên kia họ nghe, chỉ nghe chúng ta cứu không á thì họ còn nghi ngờ, nhưng chúng ta biểu thị bằng cái hình cảm, bằng cái biểu tướng thân thể như vậy, họ liền là sùng sục họ chạy lên, và người lớn chạy xuống, họ biết bơi thì họ sẽ cứu được người bạn chúng ta bằng không. Cả hai đều ôm nhau để chết gì đầy một bụng nước đâu các con. cách cứu người chết đuối các con ạ. Thầy qua đây thầy nói luôn với các con một chút là cách cứu người chết đuối. Nếu chúng ta biết bơi, cứu người chết đuối cũng phải gì ạ? Phải biết cách. Cái cách thứ nhất, chúng ta xuống là không gì, bơi ra không được để cho gì, cho bạn mình lấy tay để tóm vào mình, ôm vào mình. Nếu bạn mình người chuẩn bị chết đuối mà ôm được vào mình á, thì chắc chắn nó sẽ dìm mình xuống để nó mong là thoát lên, và kết quả hai người cùng chết. Cho nên nếu mà cứu người là các bạn nữ hoặc bạn nam mà tóc dài thì cái tốt nhất chúng ta ra gần một cái, chúng ta tóm tóc chúng ta gì lôi vào, chúng ta bơi dần lùi chúng ta lôi vào, hoặc là chúng ta gì phải ôm, chúng ta cảm thấy mà chúng ta ôm được tất cả hai tay của bạn lại chặt vào thì chúng ta gì lặn xuống, chúng ta đẩy lên, lặn xuống đẩy lên bơi vào thì được. Hoặc là có một cách nữa hơi dã man một chút, đó là sao? Cái này thầy ngày xưa còn trẻ thầy đã cứu được một người rồi. Ngày xưa thầy còn trẻ hay đi tắm đi bơi, thầy thì bơi rất giỏi, bơi lặn rất giỏi. Nhưng mà khi các thầy đi củi về 5, 7, 8 đứa, đi củi về trạc tuổi như nhau, thì có một cái bạn nữ thì là bạn không biết bơi. Nhưng mà mấy cái bạn nam của thầy trêu bạn ấy bắt đầu là đem bạn ấy ra để ra giữa của cái sông ấy. 2, 3 đứa là bơi dòng ra giữa sông, bắt đầu là thả ra cho bạn ấy tập bơi. Thế là thả ra một cái thì nó cứ thế nó lặn xuống thì nó lại trồi lên 2, 3 lần như vậy. Thế mấy đứa thì nó cứ cười. Thầy biết ngay là gì, bạn ấy đã uống mấy ngụm nước rồi, mà để lâu chỉ cần vài giây nữa có thể là chết thôi. Và thầy bơi ra thầy gì, thầy liền là đập cho một cái vào gáy này, thế là nó ngất ra. Ngất ra thế là thầy mới tóm tóc thầy gì, thầy lôi vào. Lôi vào được một tí một cái là may lúc đó là có một cái bác gái đang đi qua đường ở cho nó, các thầy gọi nhờ bác xuống một cú, thế là bác hô hấp cho nó. Thế là hô hấp xong một cái thì dần dần thế tỉnh lại, khoảng vài phút sau thế là tỉnh lại. Thế là lấy rút kinh nghiệm sâu sắc tuổi trẻ đấy. Và cứu người, thường đập là đập, nhưng đập đừng đập nhẹ thôi các con. Nếu mà dùng hết sức mà bổ một phát thì thôi rồi. Đúng không? Cứu chết đuối chưa xong mà cứu gì? Mà nó đã chết ngay dưới cái đập của chúng ta rồi, đập nhẹ nhẹ thôi cho nó gọi là nó choáng thôi. Đó, chứ đừng có bổ mạnh vào chỗ này là chết đấy, hơi hơi nhẹ thôi. À, hết sức các con thì thôi rồi. Thôi rồi lượm ơi đúng không? À, đấy. Cho nên đấy là cái cách cứu người chết đuối, nó có vài cách như vậy. Hoặc là tốt nhất nếu mà chung quanh chúng ta có cái gậy hay cái dây nào đó, chúng ta nhìn chung quanh có một cái thì đút cái gậy, bỏ gậy hoặc cái dây xuống để kéo lên. À, đấy là một số những kinh nghiệm để nói với các con như vậy. Rồi nữa, tuổi trẻ chúng ta nếu muốn thành công rực rỡ, nếu mà thành một cái trưởng thành, một người có vị thế trong xã hội và có tiếng nói đối với cộng đồng á, thì chúng ta phải gì, phải học quên cái tôi để xây dựng một cái xã hội này ngày một đẹp, tốt đẹp hơn. Quên cái tôi là thế nào các con biết không? Ở trong nhà Phật gọi là gì ạ? Bản ngã, gọi là cái ngã đó. Ở ngoài đời gọi là gì? Cái tôi. Cái tôi có nghĩa là cái gì cũng cho là mình gì ạ? Mình đúng. Cái gì cũng cho là mình biết. Cái gì cũng cho là mình hơn hết, và mình không muốn hạ thấp mình để học hỏi. Và cái gì mình cũng để cho cái ngã, cái tôi của mình là trên hết, thì mình không bao giờ trưởng thành được. Câu chuyện này thầy kể cho các con. Khi thầy còn học trung cấp á, trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây á, ngày xưa thì các con biết là thầy thông minh đến nỗi các con biết là thầy học 6 năm được mấy lớp không? 6 năm thầy lên được gì? 4 lớp. Thầy rất thông minh. Thông minh có thể ở trong tất cả trong hội trường này của chúng ta này, nếu mà xét về chỉ số IQ thông minh thì thầy có thể là người thông minh minh nhất, vì bằng chứng là 6 năm thầy lên được có 4 lớp. Có nghĩa là rất gì? Rất dốt. Vì sao lại dốt? Vì lười học, vì ham chơi. Vì ngày xưa khi còn bé thầy chỉ thích học võ thôi. Mà người thích học võ thì thường là có một cái gì đó, cái tôi rất gì. Nếu mà không kiềm chế được cái tôi á, thì người học võ rất là hay nóng tính, thích đi đánh nhau, thích gây sự, thích cãi lộn và gì, thường cẳng chân, thường cẳng hạ cẳng tay luôn. Đó. Cho nên ngày còn bé thầy là cũng thuộc đứa trẻ là cũng thuộc dạng nghịch ngợm ở trong làng, đã từng cầm dao để đi chiến đấu với thanh niên làng khác rồi, dao côn gậy gộc là đi đâu cũng gì cũng nhắc hai đôi côn ở trong người, và thậm chí vác cả cái con dao nhọn của người dân tộc đi theo nữa. Tuổi vị thành niên như các con mà cũng ghê lắm chứ không phải không, va chạm xã hội cũng nhiều, nhưng mà gì nghịch ngợm cũng lắm, cho nên học không học được, chỉ thích đánh nhau thôi. Mà ngày bé bé thì đánh lộn ghê lắm. Duy nhất trong cái lớp, cái tuổi trẻ của thầy trong làng thì thua nhất mỗi một đứa thôi. Thua mỗi một đứa, còn tất cả đánh nhau thì thắng hết. Có khi chấp hai ba đứa mình vẫn đánh thắng, nhưng một đứa thì mình thua nó. Đấu trận nào mình thua vì nó quá nhanh, nó quá khỏe. Đấy. Mà mình bực bao nhiêu lần muốn đánh nhau, thậm chí ngày xưa đây cái chân này thầy bị gãy và lủng lẳng ra rồi. Về cái tội thách đấu đánh nhau với một cái thằng ở xa khác, nó lớn hơn tuổi, hơn mình 2 tuổi, nhưng mà vì nói là mọi người nói là cái thằng đấy nó giỏi võ lắm và nó khỏe lắm, thế mình bảo là mình phải là số 1, cho nên là thách đấu nó, thì nó cũng biết là mình là cái dân là hay đánh nhau rồi, cho nên nó cả ngày từ sáng đến chiều á, nó không có muốn đánh với mình, nó sợ mình, thế mình cứ đi theo nó chửi nó, bảo á, mày nghe chúng nó nói là mày khỏe lắm, mày giỏi nhất xã của mày mà, gặp tao này, mày thắng tao thì mày mới là người giỏi nhất của xã này. Cứ theo là nó cũng không nghe, nó bảo tớ không đánh đâu. Ngày đó đang là trẻ trâu, mới là 12 tuổi thôi các con. Thật mà. Ngày đó thầy là trẻ trâu, thầy đi chăn trâu thật mà. Đúng trong cái trận đánh đó đi chăn trâu thật. À, nhà thầy ngày đó có 2-3 con trâu á. Đi chăn trâu là sức kéo của người dân tộc mà. Thế là cứ đi từ sáng chiều đến khi mặt trời gần lặn, bắt đầu đi xuống. Dù nó không đánh thì đi sang và nó chỉ nhục nó, bảo mày như thế mày không bằng con gái, bắt đầu dạng chân ra, thế thì mày chui qua đây à. Thế là nói như thế rồi động đến cái lòng tự ái của nó, thế nó mới đứng dậy, nó bảo vậy thôi, đã thế thì bây giờ gì không muốn đánh nhưng tao sẽ đánh với mày. Thế hai thằng quánh nhau phải đến hàng 15-20 phút rồi thì không phân thắng bại. Thì bắt đầu nó vật mình ngã xuống một cái. Thì trẻ con mà, nó nhảy cả người của nó lên, nó dẫm một phát. Thì cái chân trái của thầy là gãy đôi lủng lẳng luôn. Gãy lủng lẳng luôn, chỉ còn cái da nó ấy thôi. Xong bắt đầu đi về, xong rồi bạn bè nó cõng về bắt đầu tưởng là bố mẹ thương. Nói với là về khóc từ ngoài về đến, đi trên đường thì nó cõng về khoảng một cây số, thì khóc bé bé thôi, rên rỉ thôi. Về tới cổng nhà một cái nghĩ là gì, bố mình sẽ bênh mình. Bắt đầu là khóc thật to lên à, khóc to lên. Thì bố nghe cái tiếng khóc chạy ra từ trong nhà ra, mấy đứa cõng vào hỏi làm sao đấy. Thế bảo cái tên của thầy là Kiều mà. Mấy đứa bảo á, bác ơi bác, Kiều đánh nhau bị gãy chân rồi. Thế là bắt đầu bố hỏi làm sao mà đánh nhau. Thế bảo là Kiều thách đấu với nó. Thế là bắt đầu là gì, ông bảo đưa đây. Thế là đặt xuống một cái, ông đặt xuống đất thì ông thì lấy bẻ cái cây sắn trồng ngay bên cạnh nó to, cái cây sắn các con biết nó to bằng cái gì, bằng ngón chân cái á. Cứ thế là thôi, bố cái mông là bố thì bố nện cho một trận là gãy hai cái que sắn nữa. À, hả? Sao? Có chứ con, 3 tháng thầy mặc dù đánh xong cái trận đó thì bố thầy bắt đầu là đi lên ở tận ở trên Xuân Mai. Mà ngày xưa đi là đi xe đạp đó con, đi hơn 30 cây số đi xe đạp từ sáng đến tối mới lấy được thước mới mang về nhà để bó cho thầy. Mà cứ như vậy phải đi, ông phải đi mất là 3 tháng như vậy, mà cách 3 ngày phải đi một lần, đi xe đạp như vậy lên tận Xuân Mai. Từ Xuân Mai về nhà thầy là khoảng độ 33 cây số đó. Quê thầy chợ Bến mà đó, quê ở chợ Bến đó, khoảng tầm như vậy. Từ Xuân Mai nó đi lên một tí nữa cơ, chứ không phải ngay cho thị trấn Xuân Mai đâu, nó đi về cái mạn Lương Sơn một tí nữa. Chỉ nghe ông nói như vậy, đi mất 33 cây, 3 ngày cứ đi xe, nhưng mà mất 3 tháng để bó lá cho thầy thì khi đó mới xong. Mà xong rồi cái dư chấn chân của thầy nó còn đau phải đến mấy năm sau nữa, đến năm 15-16 tuổi thì khi khỏi chân rồi lại tiếp tục học võ trở lại. Nhưng mà lúc lớn lớn rồi thì nó đỡ cái sự ngông nghênh thì không đi đánh lộn nữa, Nhưng mặc dù lúc đó thì vẫn sẵn sàng vác dao, lúc nào cũng trong đi đâu cũng hai cái côn mang theo ở trong mình, hai côn gỗ đó. Cho nên á, vì vậy mà gì học 6 năm lên được có gì? Có 4 lớp thôi. Do cái sự gì? Lười biếng, ngang ngược, vì cái gì? Cái tôi của mình quá lớn vậy. Nhưng sau này khi lớn lên, khi lớn lên đến năm 19 tuổi, 18 tuổi thì thầy bị một trận ốm. Năm đó các con là anh trai của thầy đang rất khỏe mạnh, thì tự nhiên là gì? Anh bị trúng gió và anh mất ngay trước mặt của thầy. Anh chỉ kêu là khó thở và anh ấy lăn lộn trước cái giường trước mặt của thầy nhiều vòng như thế. Và anh ấy nằm im, bất động và anh ấy ra đi một cách đau đớn như vậy. Và cái đó ăn sâu vào trong cái tiềm thức, cái trí nhớ của thầy. Rồi không chỉ như vậy nữa, trong vòng có 6 tháng mà gia đình bên nội bên ngoại của thầy là mất gì ạ? Mất 6 mạng người, 6 người chết. Bác bên ngoại chết này, tức là anh trai của mẹ chết này. Cháu bên ngoại tức là con của anh của bác cả chết này. Anh trai của thầy chết này. Bà nội chết này. Rồi một ông bác ở trong họ nhà nội cũng chết này. Và thầy cũng gì? Cũng chết lâm sàng hơn 4 tiếng đồng hồ rồi này. Bác sĩ gọi là chết lâm sàng đó. Xong còn thì còn còn mình gọi là chết xong rồi sống lại đó. Còn nôm na chết xong rồi sống lại. Xong khi chết, chết xong rồi một cái thì khi tỉnh dậy một cái thì những cái việc tâm linh rất hay các con ạ. Các cụ ngày xưa nói là trong cái rủi lại có cái may, giống như chuyện tái ông Thất Mã. Các con biết chuyện tái ông Thất Mã chưa? Nghe kể câu chuyện đó nào chưa? Tức là bên Tây Tạng á, cách đây ở cái thế kỷ thứ 17, tức là hơn 300 năm nay, thì lúc đó Tây Tạng có chuẩn bị có một cuộc chiến tranh lớn. Thì có một cái vị nhà rất giàu sinh được đứa con trai duy nhất. Thì đứa con trai đấy cũng rất là nghịch ngợm. Bố mẹ muốn gì thì con muốn gì thì bố mẹ cho đấy. Thì đứa con đấy năm lên 12, 13 tuổi thì nghịch ngợm bắt đầu muốn cho bố mẹ mua cho một con ngựa thật to thật khỏe để cưới ở trên thảo nguyên, ở trên cao nguyên Tây Tạng. Thì bố mẹ chiều con mua cho. Thì con nó đi cưới con ngựa về ngã gãy cái chân. Hàng xóm đến là chia buồn với ông. Ông cũng rất buồn. Ông nghĩ là do mình, tại mình mà con mình mới gãy chân như vậy. Và đến 2 năm sau, cái chân con của ông đi thì gãy nặng quá, đi cứ cả nhắc này. Thế 2 năm sau thì cuộc nội chiến của Tây Tạng xảy ra. Và tất cả trai tráng trong làng đều bị bắt đi lính hết. Có sức khỏe được bắt đi lính hết. Và tất cả trai tráng ở trong cái làng đó đều bị bắt đi lính hết. Và sau vài trận chiến thì tất cả những người con trai trong làng đó bắt đi lính đều gì? Đều chết hết. Và bây giờ những người mà đến chia buồn với ông mấy năm trước á, đến bố của cậu ta mấy năm trước, bây giờ lại đến là gì? Chúc mừng ông. Thì hỏi làm sao mà ông chúc mừng? Bảo là do gì? Do mấy năm trước con ông bị tai nạn, cho nên bây giờ nó mới gì? Nó mới còn ở đời. Còn con của chúng tôi khỏe mạnh thì bây giờ không đứa nào quay trở lại nữa. Cho nên chúc mừng ông. Thì đấy, cho nên giữa cái được và cái mất nó còn tùy theo điều kiện hoàn cảnh các con, chứ nó không phải là cố định đâu. Cho nên đấy là câu chuyện tái ông Thất Mã là như thế. Còn thầy á, ngày xưa khi mà tuổi trẻ lười biếng học hành như vậy, nhưng khi đến khi lớn lên đến năm 18 tuổi, 19 tuổi bị một trận gia đình như vậy, chết đi sống lại rồi, lúc khổ cực bần hàn cơ cực rồi, các con biết ốm đau bệnh tật ở quê đã nghèo rồi thì lấy đâu tiền mà đi viện, không có tiền trả viện phí, cho nên ở nhà sống thế nào thì sống, chết thế nào thì chết thôi các con. Cho nên nhưng mà rất may cho thầy là đến năm 19 tuổi thì khi mà ốm đau quặt quẹo như vậy đi viện không khỏi, mà tất cả vấn đề tâm linh thì tự nhiên là biết. Sau khi thầy chết gần 5 tiếng đồng hồ, thức dậy một cái vấn đề tâm linh tự nhiên biết. Ví dụ cậu này đến thầy nhìn mặt, thầy biết cậu này là kiếp trước như thế nào và hậu vận của cậu ra sao. Và thậm chí là ốm đau bệnh tật điên cùng loạn tâm, đến thầy chỉ cần là múc một cái bát nước trắng lên và đọc vài cái câu thần chú, tự mình đọc, mình nghĩ ra mình đọc và uống là khỏi thôi. Có những người điên khùng đi ngoài đường lang thang, cởi trần trùng trục chạy ngoài đường 2-3 năm rồi đi đến, khi thầy chưa xuất gia, đi đến một cái thầy cần thắp ba nén hương, múc cái bát nước đặt lên trên cái ban thờ và đọc mấy câu thần chú lẩm nhẩm vào đó và đưa về uống, họ khỏi. Và thế là bắt đầu là tiếng lành đồn xa, tiếng đồn xa, dân làng ở chung quanh khu đó biết là thầy có tâm linh, biết tâm linh, và đi đến để nhờ thầy xem có người thì đến thì đưa đồng tiền ra, thì mình cứ nhìn vào đồng tiền mình đọc với cái hậu, cái tiền vận, tức là cái kiếp trước của gia đình họ ra sao, người này ra sao ra sao, đọc quanh vách ra cho họ, mồ mả ra sao, ốm đau ra sao, phải như chữa như thế nào, và họ làm theo, phần lớn là đều khỏi. Đó. Cho nên cái phần tâm linh đó tự nhiên biết rồi á. Vì có biết tâm linh như vậy cho nên các cụ ở trong làng á, các già làng á, các cụ đi chùa mới bảo là thôi, chú đi chùa với các cụ đi, có tâm linh như vậy đi chùa tốt lắm. Thì sau đó là thầy đi chùa với các cụ. Đi chùa về thì lần đầu tiên đi chùa là cái chùa, ở đây có bạn nào ở Lạc Thủy Hòa Bình không? Ở chùa Tiên, Lạc Thủy Hòa Bình có cái chùa Tiên rất lớn. Các bạn nào đi chùa đấy chưa? Chùa Tiên ở Đầm Đa, Lạc Thủy Hòa Bình nhá. Cái chùa rất là rộng lớn và rất đẹp. Lần đầu tiên trong đời của thầy đi chùa là biết tới Phật, nhìn thấy tượng Phật và biết tới Phật là ngày đó, năm 19 tuổi. Thầy đến đó thì nhìn thấy tượng Phật ngày đầu sợ lắm các con. Sợ ở trong lòng nhưng mà có một cái gì đó nó quen biết, thân thương như là từ lâu mình đã gì, đã gặp rồi. Sợ nhưng mà gì, mà có một cái gì đó nó rất là gần gũi, chứ không phải sợ là mình bỏ chạy. Từ đó nó ăn sâu vào trong đầu óc của thầy cái bức tượng của Đức Phật A-di-đà và bức tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và bắt đầu đi về, thầy nhớ rõ là đi ngày 19 tháng Giêng đi ngày 9 tháng Giêng năm 2004. Và đến ngày 14 các cụ lại tiếp tục đi cái chùa, và chùa Hữu Vĩnh thờ Đức Thánh Cả ở gần với chùa Hương. Ở đây có bạn nào gần chùa Hương không? Ở Mỹ Đức không? Có không ạ? À? À đấy, có một số bạn. Rồi cảm ơn các con. Thầy đi cái chùa đó xong về, một cái bà Phật tử đưa cho thầy hai cái quyển sách. Một quyển sách nói về Phật, đó là Kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, và một quyển sách nói về Đạo Mẫu, đó là Địa Mẫu Chân Kinh. Thầy đọc cái quyển Địa Mẫu Chân Kinh 3 lần, và thầy đọc cái quyển Phật Bà Chúa Hương, Chúa Ba Chùa Hương 2 lần, 1 lần rưỡi. Thì đọc đến cái đoạn mà Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương thành đạo mà móc mắt, chặt tay, lấy máu, lấy thủy để chữa bệnh cho cha. Thì thầy cảm động quá, thầy mới bảo rằng á, đây mới là con đường của thầy phải đi, và thầy sẽ đi. Và khi đọc sách đến lúc 1 giờ sáng rồi, thầy đặt quyển sách xuống, đến đoạn đấy đặt quyển sách xuống và thắp ba nén hương, thắp lên ban thờ tổ tiên ông bà ông vải, và khấn nguyện rằng là gì, thôi đối với mọi sự việc của thế gian từ nay trở đi con xin chấm dứt tại đây. Mặc dù lúc đó các con ạ, mặc dù lúc đó là cũng có gì, có cô bạn gái rồi, chưa nói với cô ấy câu nào, nhưng mà gì, đọc thấy cái quyển sách nói về cái đạo hiếu của Phật Pháp màu nhiệm vô biên như vậy rồi, cái sự từ bi đức độ của Bồ Tát Quán Thế Âm chùa Hương như vậy rồi, thầy liền là chia tay sau, phát nguyện trước. Phát nguyện rồi xong rồi mấy hôm sau mới đi chia tay. Phát nguyện xong một cái thì bắt đầu là mấy hôm sau là hẹn gặp cô ấy và là chia tay, thôi cậu ở nhà, tớ thì tớ đi tu. Vì sao? Vì lúc đó trong lòng của thầy chỉ nghĩ là gì, mình phải cứu được nhiều người và rất rất nhiều người, chứ mình mà ở nhà lấy vợ sinh con và mình có làm ông thầy, có đi xem, có đi cúng cho người ta, cũng chỉ có gì lo cho cái bản thân của mình là chính thôi. Các ông thầy cúng ở nhà các con biết cũng chỉ lo cho vợ cho con thôi mà. Còn đi tu ta có thể lo cho được rất nhiều người, như là Quán Thế Âm Bồ Tát Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương mà thầy đọc vậy. Cho nên nhất quyết đi tu. Cả đêm hôm đó chia tay, xin lỗi các con nói chuyện riêng một chút, từ 9 giờ đến giờ đến 5 giờ sáng hai đứa cứ ôm nhau mà khóc. Không phải là ôm nhau cho các con bây giờ đâu, như các con thấy tivi bây giờ đâu, ôm nhau ngày xưa chỉ có gì tựa vai nhau thôi. Tuổi của các thầy ngày xưa yêu nhau á chỉ có gì ngồi gần nhau, có một khoảng cách đó, có khoảng cách. Và cái khi mà đến cái đỉnh điểm đó là cái lúc chia tay thì chỉ có tựa vai nhau, ôm nhau một tí, hai tay cặp vào nhau xong rồi mà khóc thôi. À, sau đó vì gì cậu ấy thì không muốn chia tay, nhưng mình bảo mình nghĩ trong bụng là mình phải làm được cái điều nguyện của mình, học theo Phật Bà chú Ba chủ Hương, đó là xuất gia cầu đạo và thành gì, thành Phật như là Phật Bà chú Ba chủ Hương, để cứu độ nhiều người, chứ không ở nhà lo một mình cho vợ cho con và xả bỏ cái bản ngã đi. Và sau khi chia tay xong, hôm đó thì mấy ngày sau lo công việc gia đình. Thầy nhớ là thầy đi đọc được cái quyển kinh đó vào tối cái đêm 14 tháng Giêng năm 1994. Thì ngày 19 tháng Giêng thì về, tức là 4 ngày hôm sau, 5 ngày hôm sau, tức là thầy đọc một lần rưỡi đến cái đoạn Phật Bà chú Ba chủ Hương móc mắt chặt tay lấy máu lấy tủy để cứu cha, cảm động quá đặt xuống và phát nguyện xuất gia và chọn ngày luôn. Thầy phát nguyện chúng ngày 19 tháng Giêng và chọn ngày là ngày mùng 4 tháng 2. Đó là xuất gia để sau mấy ngày để còn đi để thuyết phục gia đình, ông bà, các bác ở bên ngoài và các cụ bên nội, và đặc biệt là bố mẹ của mình. Mà nhưng mà phát nguyện nói thì không dám nói thật là thầy xuất gia vì nhà thầy có duy nhất, anh trai thì mất rồi, có một mình duy nhất là người con trai trong nhà nữa thôi. Năm anh chị em nhưng mà ba cô con gái, một chị gái và hai em gái. Có hai anh em trai thì anh đã mất năm trước rồi, còn mình nữa, mà thầy lại làm trưởng một họ nữa, trưởng cái họ nội của nhà thầy. Cho nên nếu thầy nói với bố với mẹ với họ hàng là thầy xin xuất gia, chắc chắn không bao giờ thầy được đi. Nhưng một cách thầy duy nhất đó là nói dối một cách, nói dối một cách thì văn minh hả? Con nói dối văn minh thôi, các con nói dối không hại người mà lợi ích cho nhiều người. Tí nữa thầy nói cho các con nghe. Bây giờ nói với bố với mẹ và với mọi người là gì? Cái việc tâm linh của con á, sau khi chết đi tự nhiên biết, cho nên mình nói ai cũng tin. Vì vậy thầy mới nói là gì? Các ngài ở trên trời á, mình phải nói đấy, các thánh bề trên nó nói là báo mộng cho con biết, nói vào tai cho con biết rằng con phải đi chùa làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày. Đấy. Sau đó thì đi về thì mới khỏe mạnh, thì các ngài mới cho ăn lộc, mới cứu nhân độ thế được. Còn bây giờ cứ ở nhà là không được đâu. Thế lúc đầu bố mẹ thì cũng ngần ngại không tin. Thế mình bảo bố mẹ mà không tin á, thì các cụ bảo á là 10 ngày nữa sẽ chết. Thế thì ai mà chẳng sợ là đứa con trai của mình duy nhất còn lại để chết. Cho nên lúc đó dù không muốn cũng phải gì, gật đầu đồng ý là thôi, vậy thì con đi đến chùa, cố gắng làm công quả cho nó tốt, học hành cho nó chăm chỉ, để sau 3 năm 9 tháng 10 ngày con lại về với bố mẹ. Bảo vâng, bố mẹ yên tâm đi, sau 3 năm 9 tháng 10 ngày con sẽ về với bố mẹ. Đó là nói dối gì? Đây là lời nói dối đó các con. Thầy nói dối văn minh nghĩa là sao? Tức là không có hại mà có lợi ích cho nhiều người. Giống như ngày xưa Đức Phật còn đang hành đạo ở trong rừng á, bỗng nhiên có một người thợ săn chạy qua, hớt hải hỏi là gì? Này Sa Môn, ông có thấy con nai mà tôi vừa bắn xong nó bị thương, cắm cái mũi tên ở trong thân thể nó chạy qua đây đi về hướng nào không? Lúc đó Bồ Tát, ngài chưa thành Phật mới là Bồ Tát thôi, mở mắt ra khẽ khàng nói rằng á, nghĩ suy nghĩ một thứ bảo, ông hỏi con nai nào? Bảo con nai chứ còn con nai nào? Thì lúc đó Đức Phật, lúc đó nhìn thấy nó rồi, nó chạy về đằng đông rồi. Thì khi đó ngài mới hỏi là thế con nai của ông có màu gì? Thế thì cái người thợ săn bảo cái ô hay ông này, con nai đương nhiên là lông nó gì có màu, là hơi vàng nhạt như là con bò, nhưng mà không vàng như con bò đâu, như con bê đâu. Thế thì lại hỏi là thế con nai của ông có sừng không? Bảo làm gì nai có sừng, ông này con hiêu mà có sừng, làm gì con nai có sừng. À vậy à, vậy thì lúc nãy tôi nghe thấy cái tiếng động phản mà cái tôi mở ra thấy một con cũng có lông màu vàng vàng như vậy, mà tôi cũng không thấy nó có sừng, nhưng tôi nó thấy nó chạy về đằng tây, không biết đấy có phải con nai của ông không, tôi không biết là có chắc không, nhưng mà tôi thấy một con vật như thế chạy về đằng đấy. Và ông thợ săn đuổi theo đằng tây, và kết quả là gì? Được một tí, ngài gì, ngài xả thiền định ra và ngài chạy sang bên đằng đông được khoảng vài trăm mét thì ngài thấy gì, con nai nằm đó rồi, và ngài gì tút cái mũi tên ra, lấy lá thuốc đắp vào cho nó, và được một chút con nai hồi tỉnh và chạy sâu vào trong rừng. Và như vậy Đức Phật với lòng từ bi dùng cái lời nói dối đáng yêu để cứu được cho một mạng sống các con. Và kết quả Đức Phật có gì, cũng giúp được cho anh thợ săn đó không mắc vào tội gì ạ, tội sát sinh vậy. Cho nên một lúc là gì, Phật cứu được cả hai người. Nhưng mà người kia do chưa hiểu nghĩ rằng Phật nói dối mình. Nhưng mà kết quả thì đi một đoạn xài, anh quay sang thấy vẫn gì, Phật vẫn quay lại chỗ đó để ngồi ngồi thiền. Thì hỏi rằng tại sao tôi chạy về đằng đó không thấy? Thì Phật bảo rằng á, tôi không biết, tôi đã nói với ông tôi chỉ thấy một con vật như thế, tôi có chắc là của ông đâu. Thì kết quả là ông đã phâm phổi bảo á, mất công mất việc, biết thế không thèm hỏi thì thôi, thế là nó bỏ nó đi đó. Và sau này chúng ta biết vì cái nhân đó, sau này khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật xuống cái dân đó để giáo hóa thì gặp anh thợ săn đó, và anh thợ săn đó sau này thì vì mến mộ cái đức của Phật quá, bỏ cái nghề gì săn bắn và trở thành một người Phật tử thuần thành của Đức Phật vậy đó. Chúng ta thấy nhân duyên mà khi mà được đắc độ thì nhanh lắm đó. Cho nên á, đây là trở lại cái bài giảng của thầy, sau khi mà bỏ cái nhân ngã, bỏ cái bản ngã, thầy xuất ra vào trong chùa nói dối bạn bè và các thứ mọi người hết rồi, duy nhất có một người đó là bạn gái của mình thì phải nói thật, nói thật là mình xuất gia để cho bạn ấy còn gì ạ, còn đi lấy chồng. Và bạn ấy bảo là em sẽ đợi anh. Cho dù rằng á là cả cuộc đời này anh có đi 10 năm 20 năm em cũng sẽ đợi, bảo không được, anh đi xuất gia là không bao giờ còn quay trở về nữa, có nghĩa là không bao giờ quay trở về đời thường nữa đó. Cho nên riêng cô ấy phải nói thật. Nhưng riêng bố mẹ thì cứ 3 năm 9 tháng 10 ngày, tất cả bạn bè là 3 năm 9 tháng 10 ngày để về, nhưng với cô ấy nói thật. Cho nên sau khi được xuất gia vào chùa rồi, các con biết không, thầy vào chùa, trong chùa Hương, vì người thầy là ngố mà, rất là ngố, đi vào chùa Hương nhìn thấy các sư một cái mà chân tay cứ thế này này, sợ. Thì các thầy ấy hỏi lên, hỏi là quê ở đâu, bảo con quê ở dân tộc. Dân tộc nào? Dân tộc Mường. Ở đâu? Kim Bôi. Thế bắt đầu các thầy mới trêu, các thầy mới gọi vào, các thầy mới trêu là thế, dân tộc từ xưa đến nay có ai biết đi tu? Thế mình khóc. Ở nhà ấy thì hùng hồn lắm, hoành tráng lắm các con, như đến gặp các thầy một cái là tự nhiên nó sợ toát mồ hôi, chân tay run cầm cập này. Các thầy giả vờ trêu cho một tí, thế là khóc. Khóc ra các thầy mới khóc, mấy thầy là càng trêu nữa. Đó. Thế là xong rồi, trêu chán một cái thì xong rồi các thầy mới bảo là thôi, trong giáo hội Phật giáo không nhận người dân tộc đi tu đâu. Thế mình mới bảo tại sao ở trong chùa, con đọc thấy trong kinh bảo tất cả chúng sinh đều có thể đi tu mà, đều có thể thành Phật mà. Thế các thầy bảo trong kinh nói như thế nhưng ở đây không nhận. À, thế là lúc đó lại càng sợ nữa. Thế bắt đầu quỳ xuống để xin các thầy, thôi chăm sự để con nhờ các thầy, con đã phát nguyện là xuất gia để thành Phật rồi, học theo Đức Quan Âm để thành Phật rồi, thì các thầy cho con xuất gia. Thế các thầy lúc đó mới bảo, thấy mình thành tâm nhất ý rồi, các thầy mới bảo rằng xuất gia thì khổ lắm, xuất gia là thế này này, ngày ăn một bữa này, trong chủ hương ngày đấy chỉ ăn một bữa thôi các con ạ, sáng không ăn và tối không ăn, ăn duy nhất bữa trưa. Và làm ấy thì làm thức dậy từ 3 giờ sáng và tối 11 giờ đêm mới được đi ngủ, có chịu được không? Bảo con chịu được. Và rồi á, đi vào ở trong chùa các con biết không, thầy chỉ có bổ củi, rửa bát và nấu cơm. Công việc ở trong chùa mà thức từ 3 giờ sáng dậy một cái là nấu cơm, cho đến 7 giờ sáng khách đi vào chùa Hương lễ một cái thì bắt đầu sắp mâm. Khách ăn xong bưng xuống, mình lại ra rửa bát, cứ như vậy thôi các con, mấy tháng trời như vậy. Nhưng mà còn có một thầy, chắc là Phật Bồ Tát, cho thử mình như sao. Thầy cứ nhìn thấy mặt thầy đâu, bắt đầu thầy chửi, thầy đuổi, chỉ có không đánh thôi. Thầy chửi, thầy đuổi và thầy nguyền rủa, thậm chí là thâm độc. Thầy chỉ mặt thầy, trời mưa các con biết, mùa xuân, mưa xuân thì cũng rất là lạnh, trong chủ hương rất lạnh. Thầy bắt đứng giữa ngoài trời, thầy đứng ở trong nhà này và thầy chửi. Thầy mắng, thầy bảo là mày là cái đồ gì, đồ dân tộc, mày là cái đồ vô văn hóa. Vì hỏi các thầy hỏi học như thế nào, mình cũng vô vô, mình bảo là gì, khoe cái thành tích của mình học giỏi xuất sắc đến nỗi 6 năm lên được có, còn lớp 4. Cho nên các thầy mới nghĩ là gì, dân tộc văn hóa không có như vậy tu làm sao được, mà theo đi tu là phải học cái lớp 12 mới có thể gì, mới có thể đi học được, phải học hết cấp 3, thì mình học có lớp 4, cấp 2 còn chưa xong, cấp 1 chưa xong chứ, đúng không? Có phải không? Cấp 1 từ lớp mấy lên lớp mấy? Lớp 1 đến lớp 5, cấp 1 còn chưa xong. Thì làm sao mà để đi tu mà có thể học và tu tham lĩnh cái giáo pháp thầm thâm vi diệu của Phật Đà được, của Phật Pháp được, cho nên thầy nhìn thấy đâu thầy chửi thầy đuổi. Thậm chí thầy nói là gì, nhà mày bố mẹ mày đẻ mày ra, xin lỗi các con, thầy toàn gọi thầy là mày thôi. Ngày đó thầy mới vào chùa, thầy toàn gọi là mày thôi. Mày bố mẹ đẻ mày ra, bố mẹ không nuôi được mày hay sao mà mày phải vào chùa để bám nơi cửa Phật để sống như thế. Mày tưởng là cửa chùa dễ sống đó mà, cửa chùa là cái nơi để cho chúng mày đến để kiếm cơm, kiếm áo, kiếm gạo, kiếm tiền hay sao? Chắc mày để vào đây 3 tháng xuân hội của chữ Hương, mày định chôm chỉa được vài đồng rồi mày về xây nhà xây cửa gì, mày cút, mày biến, thế này vân vân. Nhưng mà tất cả cái bản ngã của thầy khi mà còn cái tuổi thanh niên mà nghịch ngợm ở nhà, vác dao, vác gôn, vác gậy đến vào chùa một cái liền là phải dẹp đi hết. Thầy mắng cứ thế là đứng cho thầy mắng cả tiếng đồng hồ ngoài trời, ướt đẫm và tối lại ho khụ khụ và sốt. Ngày hôm sau tiếp tục 3 giờ dậy làm bình thường, cố gắng nỗ lực. Ở nhà thì ốm đau bệnh tật như vậy, đến chùa thì làm hết sức mình. Và kết quả là khi mà các thầy thấy mình chăm chỉ như vậy thì cái vị thượng tọa mà chủ trì chùa Hương á, có một cái vị đệ tử lớn của ngài á, chủ trì ở trên cái chùa cao, trên đỉnh núi chùa thầy. Thầy thấy như thế thì chứng kiến nhiều lần bị chửi mắng như vậy thì thương. Thầy mới gọi vào, thầy bảo này chú, vào đây tôi bảo. Thế thầy hỏi là có gì thầy? Thầy bảo thôi, theo tôi chú ở trong chùa Hương này không tu được đâu. Thôi chú lên ở với tôi đi. Thế lúc đó thầy cũng nghĩ là một chữ cũng làm thầy, cho nên thầy mới nói là thưa với cái vị thầy đó rằng, nhưng mà con vào đây con hỏi thượng tọa chủ trì chùa Hương rồi, ngài đồng ý cho con ở đây tu rồi. Thế thầy bảo đấy, thì ở trên chùa thầy ấy cũng là chùa của thượng tọa, tôi ấy là đệ tử lớn của thượng tọa, thượng tọa cho lên đấy để trông cái chùa đó thôi. Nhưng mà ở đấy bây giờ không có người trông chùa, thượng tọa bắt tôi về đây rồi, bên trên kia có mấy bà vãi, thế chú lên đấy trông chùa cho tôi cũng là trông chùa cho thượng tọa. Thế thầy nghĩ bụng cũng phải. Thế bắt đầu thầy, nhưng mà thầy bảo là, nhưng mà thầy muốn cho con lên đó thầy phải lên để xin với thượng tọa chủ trì chủ hương cho con. Thượng tọa cho đi thì con đi, vì thượng tọa đã nhận con tu ở đây rồi. Trọng nghĩa lắm các con. Học thì dốt, văn hóa thì kém, nhưng mà cái nghĩa rất trọng, rất trọng nghĩa. Cho nên khi mà thượng tọa lên, cái vị thầy đó lên xin với thượng tọa viện chủ chủ hương và cụ đồng ý cho đi. Và thầy bảo, thầy còn chưa tin, thầy bảo vậy thì thầy phải đưa con lên bạch với thượng tọa, con nghe thấy thượng tọa nói thì con mới đi. Xong rồi kết quả thầy đưa thầy lên bạch thì thượng tọa viện chủ chùa Hương cũng đúng là ở bảo đấy, trên đấy có ông ấy có chùa như thế như thế, thôi chú lên đấy thì trong chùa cho thầy, thì vẫn là đệ tử của tôi, vẫn là trong sơn môn này cả, chùa vẫn là chùa của tôi mà, thì chú cứ lên đó đi. Thì thầy lên đó bổ củi gánh nước và gánh gì, gánh vôi gánh cát từ cái chân núi, từ chân núi thầy lên trên đỉnh núi thầy, mỗi một ngày là 4 gánh các con, sáng 2 gánh, chiều 2 gánh, và thì còn thổi cơm hầu thầy nữa, lên chùa buổi sáng, lên chùa buổi tối nữa, tụng kinh niệm Phật và gì xây dựng nữa, rất nhiều việc ở trên đó gần 1 năm trời đó. Bỏ hết những cái ngã của mình, tất cả là học. Những cái điểm đầu tiên của thầy sau khi học, đi học, đi thi, các con biết đi thi, một cái anh trình độ văn hóa lớp 4 mà đi thi, đi thi vào trường trung cấp Phật học đó, các con biết thế nào? Khi mà biết được cái đề bài cho ôn đại cương của nhà trường á, của các sư á, của các hòa thượng á, thầy chăm chỉ ngày đêm để học tập đến nỗi các con biết là cái khi mà buồn ngủ quá, thầy còn lấy cái que tăm ấy, lấy cái que tăm á để bẻ đôi nó ra để căng cái mí mắt của mình lên để học. Vì sao? Vì kiến thức của mình hỏng quá nhiều, cho nên mình bảo là phải quyết tâm thi được vào cái trường trung cấp này để đi học. Hạ mình xuống để học tập như thế. Sau khi thi thì rất may gì, đỗ cũng khá cao, đỗ vào top đầu cơ chứ không phải top cuối. Mặc dù trình độ văn hóa có lớp 4, nhưng thi vào trường trung cấp Phật học nghiêm túc như vậy, mình đỗ vào ở top đầu. Tức là đỗ trong lớp có 150 mấy thí sinh đỗ, thì thầy đỗ vào cái top là 30 người đứng đầu. May mắn như thế, tất nhiên cũng gì, do sự cố gắng học tập và cũng một nhờ sự may mắn nữa. Và sau này bắt đầu vào học kèm thêm vào cái là thầy đi học bổ túc văn hóa. Các con biết thầy đi học văn hóa, học lớp 4 mà bây giờ nhảy lên học lớp 10, có học được không các con? Làm sao mà học được, thầy không phải là thiên tài. Cho nên cái buổi đầu tiên thầy nhớ là thầy đi học, vào lớp học cái môn văn, cô giáo dạy văn. Cô ấy dạy cái bài tả cho các học sinh lớp 10, người đó tả một cái bài văn gì? Bài văn gì? Tả về Trường Giang. Các con nhớ bài văn đó không? Các con bây giờ có học cái bài văn đó không? Trường Giang sóng trước xô sóng sau của nhà văn Huy Cận đó. Có không? Đó, diễn tả cái bài văn đó. Thế thầy ấy, đang là một cái cậu học sinh lớp 4 mà đã nghỉ học mười mấy năm rồi, đến trường tả một cái bài văn đầu tiên các con biết cứ gạch đầu dòng. Bao nhiêu, mỗi một dòng là gì, thầy gạch đầu dòng một câu. Hãy làm cái bài văn như thế. Thế là ngày hôm sau cô giáo gọi lên thì gọi ai là Bùi Xuân Kiều. Thầy giơ tay, chú Tiểu ngày đó, chú Tiểu cạo tóc rồi mới là chú Tiểu, giơ tay bảo em ạ. Thế là cô giáo bảo mời cậu lên. Thầy không gọi là, cô ấy không gọi là chú Tiểu đâu, chỉ gọi là mời cậu lên thì lên bảng đọc bài văn của cậu hôm qua. Thế là lên đọc, đọc đọc cái câu nào thì cả lớp ở dưới nó cứ cười bò ra. Cả lớp ở dưới cười, từ lớp trưởng đến lớp phó tất cả các bạn đều cười. Thế mình xấu hổ quá, không biết là mình đọc sai cái gì. Thế là xong một cái thì đến đọc hết, cô để đọc hết cái bài văn của thầy. Xong cô hỏi bài văn của cậu có bao nhiêu cái gạch đầu dòng. Em thưa cô, em gạch là 42 cái gạch đầu dòng. Thế là xong rồi, bắt đầu cô mới bảo là cậu đứng ở đấy. Các cô các cậu học gì? Các cô các cậu học lớp 10 rồi mà một cái bài văn còn không biết trình bày một cái bài văn. Vì thầy xin vào là họ đã học được khoảng tháng hơn tháng rồi, xin tắt vào. Đó. Thế các cô ấy nói cho thầm tệ. Và cô bắt đứng ở trên một góc bên bảng này, cứ cầm cái bài văn là ôm cái bài văn thế này các con này. Cứ ôm cái bài văn để thế này cho mọi người thấy 42 cái gạch đầu dòng một bài văn của thầy. Đó. Hết cái khóa học lớp, hết cái môn học, tiết học của cô mới bắt đầu cho cậu xuống và nói rằng á, cô nói rằng á, nếu cậu muốn là học trò của tôi thì cho cậu gì 3 tháng. Cậu viết lại cho tôi trong vòng 3 tháng, cậu tả lại cái bài văn này cho tôi, nếu mà được điểm 5 trở lên thì tôi sẽ nhận cậu là học sinh, mà nếu không tôi sẽ báo với hiệu trưởng và mời cậu đi sang khóa sau, học khóa sau. Tôi không đào tạo một con người như thế, mặc dù cậu là gì, là chú Tiểu của nhà chùa, tôi biết cậu là chú Tiểu nhà chùa, nhưng mà Tiểu nhà chùa đến lớp cũng đều là một gì, bình đẳng như các học sinh khác của tôi vậy. Cô nghiêm khắc như thế. Và các con biết thầy về như thế nào không? Hạ mình xuống nói bà vái, gọi nhỏ bà vái trưởng ở trong chùa rằng bà ơi, cụ ấy cụ có biết là ở trong làng này có quen với các thầy cô giáo nào mà dạy cấp 2 để tôi học thêm. Thế cụ ấy bảo là có, nhà con có mấy đứa cháu là cô giáo, thầy giáo. Thế bảo vậy mừng quá, thì bảo là vậy thì cụ bảo các bác các cô đi xuống thì tối lại đi xuống dạy cho tôi với. Và các con biết không, thầy học lại từ lớp 3. Thầy bổ túc cái kiến thức của mình vào từ lớp 3. Ngày xưa học lớp 4 nhưng bây giờ bổ túc lại từ lớp 3. Tất nhiên là học đại cương thôi. Học từ lớp 3 học trở lên. Và kết quả là sang 3 tháng sau thầy làm cái bài văn, cô giáo cho thầy đúng điểm 5. Có nghĩa là đủ điểm đề đi để tiếp tục là cậu học sinh bổ túc ở trong lớp của cô ấy. Và rồi cứ như vậy tuần tự. Và các con biết không, thầy hạ mình xuống đọc sách và thầy phát nguyện là trước đây mình để hỏng kiến thức do chơi bời lêu lổng, và bây giờ đầu giường của thầy lúc nào, những ngày đó 8 năm đi học từ trung cấp 4 năm, học viện 4 năm, lúc nào trên đầu giường của thầy cũng có gì ít nhất là phải 5 quyển sách trở lên. Đầu giường lúc nào cũng đặt 5 quyển sách các con ạ. Và đi ngủ ngày nào cũng phải đọc sách đến nỗi là buồn ngủ, quyển sách rơi trên ngực mình mới thôi. Đọc đến nỗi là sách rơi trên ngực mình mới thôi. Đó, thì ngủ sáng hôm sau tỉnh dậy một cái thì có lúc là mình đè cả lên sách, lên kinh, lên sách để đọc rồi. Cho nên á, các con phải biết rằng tất cả cái sự mà muốn thành tựu trong cuộc sống chúng ta đều phải cố gắng nỗ lực hạ mình để vươn lên vậy. Cho nên hôm nay, không chỉ hôm nay mà thầy có thể diễn thuyết tất cả các bài giảng của Phật Pháp tới hàng ngàn người, 4-5 ngàn người trong hội trường này, thậm chí tất cả các nơi. Với các con thì gì? Cái chương trình nó khác cho nên thầy phải viết mấy chữ lên trên giấy như thế này. Nhưng với các Phật tử, 4-5 ngàn người, cho dù giảng hết ngày này qua ngày khác, thầy không cần phải bất cứ một tài liệu gì để trên bàn, không cần phải một tài liệu gì ở trên tay, mà thầy nói có thể là hết ngày này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác, thầy vẫn nói được. Vì sao? Đó là cái kiến thức mình đã đưa vào trong suốt 8 năm trước vậy. Một năm 360 ngày thì ngày nào mình cũng ngủ gì? Ngủ gối đầu trên sách. Một năm 365 ngày thì gần như cả một năm 365 ngày trừ ngày Tết, trừ ngày mùng 1 Tết là nhiều việc quá. Tiếp khách là mình không ấy được thôi. Ngày nào mình cũng phải cầm cuốn sách và đọc ít nhất là phải được 50 trang sách. Đấy là đặt ra cái tiêu chuẩn ít nhất phải đọc 50 trang sách thì mới đi ngủ được các con. Tập thành một cái thói quen để học tập như vậy. Cho nên á, bây giờ mới có một chút cái kiến thức nho nhỏ để nói chuyện với các con như vậy. Bây giờ thì vẫn phải chưa hết đâu, vẫn còn phải học nữa đó. Các con phải biết là kiến thức thì nó mênh mông như là như gì? Như biển ấy. Mà biển thì bao la và rộng lớn, có thể chứa tất cả các loài thủy tộc sinh sống ở dưới đó. Vì vậy mà chúng ta muốn hòa đồng được với tất cả mọi người thì còn phải học. Cho nên các con biết là bây giờ thầy vẫn còn phải chịu học, phải học, học rất nhiều. Đó là để có trách nhiệm với xã hội thì chúng ta phải hoàn thiện bản thân mình và những cái mà thầy nói tổng quan lúc nãy đó. Mấy giờ rồi các con? Mấy giờ? Xem đồng hồ xem nào. Quà mẹ ơi, đã 11 giờ 10 phút rồi. Vậy thì bài pháp thoại ngày hôm nay, tuổi trẻ trách nhiệm với gia đình và xã hội, chắc phải chia làm hai phần nữa các con, đồng ý không? Hôm nay là tuổi trẻ với gì? Với xã hội. Và ngày mai chúng ta sẽ học tuổi trẻ với gì? Với gia đình, với bản thân, trách nhiệm của chúng ta đó các con. Thầy thấy là các con hôm nay ngoan. Hôm qua là chúng ta ngồi được tới là gì? 2 tiếng rưỡi, tức là từ 8 giờ đến mấy giờ hôm qua? Đến 11 giờ mới, 11 giờ kém mới nghỉ. Hôm qua chúng ta ngồi được 2 tiếng rưỡi và thầy xuống thầy khen. Thầy nói với mấy sư đệ của mấy học trò của thầy bảo: "Không ngờ các cháu lần này ngoan thế. Các cháu khóa này ngoan thật đấy. Các cháu ngồi được hơn 2 tiếng đồng hồ trong ngày đầu tiên. Quả thật lần này rất có nhiều gì? Có nhiều người có tâm huyết học Phật và muốn đến đây để tu tâm dưỡng tính, để làm tươi đẹp cái cuộc đời mình lên nhiều. Cho nên thầy thấy rất hoan hỷ và thầy nói với các đệ tử, nhưng thầy bảo là ngày mai chắc là thôi, thầy chỉ giảng 1 tiếng rưỡi thôi, vì sợ các em nó ngồi lâu nó sẽ chán. Vì hôm qua đã có mấy bạn khóc và xuống phòng thông tin và làm sao? Vẫy tay ta chào nhau mất rồi. Sáng hôm qua chiều hôm qua và sáng hôm nay có 2-3 bạn đến là vẫy, không phải vẫy tay, vẫy tay chào nhau và vẫy tay con chào sư. Một lần này rồi chẳng bao giờ đến nữa. Vì sao? Vì con sợ cơm chay của nhà chùa con không nuốt được. Vì con sợ 3 rưỡi sáng các thầy đã gọi dậy và các bạn đã dậy mày, các bạn dậy hết rồi. Và đến 11 rưỡi mới được đi ăn cơm ngồi vào rồi đói meo ra rồi, tưởng được ăn luôn mà các thầy còn vẫn bắt là gì? Phải đứng chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải hoài nữa mới được ăn cơm. Cho nên thôi, vẫy tay con chào sư. Bố mẹ có khóc thế nào cũng không nghe. Hôm qua có một bạn bố mẹ đến khóc quỳ dưới chân thầy, bảo: "Thầy ơi, thầy thương con với. Vợ chồng con có một đứa con trai duy nhất, ở nhà nó hư lắm thầy ạ. Nó đi đánh điện tử thâu đêm suốt sáng. Chúng con vô phương cứu chữa. Nghe người ta nói là ở trên này trường chùa của thầy ấy, là môi trường giáo dục thanh niên sinh viên rất tốt, có rất nhiều bạn từ chỗ lầm lỡ mà quay đầu trở lại được. Chúng con nghe tin thế mừng lắm. Chúng con nên đăng ký cho con nó 1 tháng nay rồi. Và hôm qua nghe sư ông Hiền gọi điện về cho con là con nhà con không muốn ở và nó muốn về. Chúng con khóc rất nhiều, cả đêm con khóc hết nước mắt. Nay con lên đây con chỉ với mong hy vọng là thầy từ bi dạy độ cho con, là con nó ở lại nó tu. Nhưng thầy bảo rằng á, thầy cũng rất là muốn cho con của hai bác ở lại tu. Nhưng mà bây giờ thầy đã cho các sư cô, các sư bác, các sư ông nói chuyện với nó 2-3 tiếng đồng hồ chiều hôm qua rồi. Nhưng mà nó gì? Nó vẫn không muốn ở lại. Nó muốn đi về chơi, điện tử chơi, chơi game với các bạn ở nhà cơ. Thế tôi bảo thôi, hai bác thôi thì duyên nó không đủ. Nếu có đủ duyên thì để khóa sau con nó lên. Nhưng bác ấy cứ quỳ xuống khóc từ ngoài cửa, khóc quỳ đi vào trong phòng thầy. Và bác nói: thầy ơi, con chưa bao giờ phải quỳ dưới chân của ai ngoài thầy ra. Cắn rơm cắn cỏ nhờ thầy, bằng mọi cách thầy dùng một cái biện pháp nào đó, biện pháp mạnh cũng được, để cho thằng con trai của con ở lại chùa và học hết 7 ngày để có may có cơ hội làm người hay không. Còn nó về thì chắc chắn nó không thể làm người được, vì nó lại đi chơi với tốt bạn thôi. Thế thầy bảo gọi, thế gọi nó vào đây xem nào. Và thầy cũng chỉ động viên cho khoảng độ 5-10 phút. Nhưng mà mặt nó cứ cúi gầm xuống. Thầy hỏi: con có nghe không? Không nói gì cả. Thầy: con có thương bố mẹ không? Không nói gì cả. Yên lặng. Bây giờ nó nghĩ là yên lặng là gì? Là vàng. Nhưng các con nghĩ yên lặng như thế có phải là vàng không? Xin lỗi các con, thầy nói một câu hơi đau. Yên lặng kiểu đấy, yên lặng là gì? Là phân cho. Bỏ đi đó các con. Là đấng là gì? Là phân cho đó. Không sử dụng được. Vì cả bố mẹ, cả các quý thầy đã để lại tâm huyết để muốn cho mình thành người. Mà mình không muốn thành người các con ạ. Thì làm sao thầy có thể dùng được một cái biện pháp gì đó. Và thầy lúc đó thầy cũng rất là chíu lòng, và thầy nói vậy: thôi hai bác, nếu con nó không có nhân duyên với Phật, nó không muốn tham dự khóa tu với các bạn, có thể là môi trường giáo dục này không hợp với con của bác, thôi các con, bác cứ động viên hai bác cứ cho cháu nó về đi. Rồi mẹ con còn có một chút tình cảm, bố con còn có một chút tình cảm. Không có, cứ bắt nó ở đây, thân nó ở mà tâm nó không ở thì nó phá bính trong hội trường thôi. Nó tìm cách nó đánh nhau, chửi nhau, gây sự với bạn để nhà chùa đuổi nó thôi. Và như vậy nó lại có một cái ấn tượng xấu với ban tổ chức và với nhà chùa nữa. Và trên đời này không còn ai, không còn có một niềm tin, một niềm hy vọng nào nho nhỏ cho bạn ấy nữa. Cho nên thôi hai bác đó, các thầy xin lỗi hai bác, vì cũng chưa đủ duyên để dạy cho con trai của bác. Thôi bác cứ đón nó về đi. Và các con biết không, người mẹ chíu lòng khóc từ trong phòng của thầy đi ra, và khóc toáng lên bảo: thầy ơi, đây là chỗ hy vọng cuối cùng mà thầy không cứu được, thì đành là con chịu mất con thôi. Và khóc ra về các con ạ. Thầy đau lòng lắm nhưng không thể làm gì được. Rất đau lòng. Nhìn thấy một người mẹ, một người cha yêu con như vậy, thương con như thế, mà đứa con trai duy nhất của mình mà khổ em ấy, lại đứa con trai duy nhất trong nhà, chứ sinh có một đứa thôi các con, để lại cái nỗi đau và cái nỗi lo cho cha cho mẹ như vậy. Và thầy mong rằng qua cái buổi giảng hôm nay, qua cái câu chuyện của một bạn sinh viên, bạn hôm qua là học sinh viên rồi đó các con ạ, sinh viên năm thứ nhất rồi đấy mà như thế. Cho nên đó thôi, thầy mong rằng hôm nay còn tất cả các bạn ở lại đây, chúng ta đều là những hạt giống gì ạ? Những hạt giống chắc và khỏe, và đều có thể nảy mầm và trụ được hết 7 ngày, và cho đến 100 năm sau chúng ta sẽ trở thành gì? Sẽ trở thành một cây cổ thụ, một cây đại thọ để làm bóng mát che chở cho con chúng ta và cho cháu, cho chắc chút chít chúng ta về sau vậy. Chứ đừng có làm cái hạt giống vừa bỏ vào nước mà nổi lên. Mà nổi lên thì đem ra có gieo vào ruộng nó có thể mọc được không các con? Không. Cho nên thầy mong các con, tất cả con ở lại đây đều là những hạt giống gì? Hạt chắc, trinh trắng, thả vào nước liền chìm xuống và vớt lên ném vào gì? Gieo vào trong tấm thửa ruộng của nhà mình, và vài ngày sau nó đâm chồi nảy lộc, và rồi nó cho những ngô thì trồng ra ngô, sắn thì trồng ra sắn, khoai trồng ra khoai và lúa trồng ra lúa các con ạ. Mít trồng ra mít và chuối trồng ra chuối, cây gì sẽ cho ra quả đó. Ý thầy muốn nói là các con hãy cố gắng vượt qua 7 ngày này. Các con cố gắng vượt qua ngày nay thôi, và ngày mai các con thấy là bình thường mà. Ngày thứ nhất, tại sao ngôi chùa vào chùa lại buồn thế nhỉ? Ngày thứ hai, ta thấy ngôi chùa này cũng có một chút duyên với ta đấy chứ. Ngày thứ ba, ta tìm, hình như ta tìm được một chút niềm vui trong mái chùa khai nguyên này thì phải. Và ngày thứ tư, ta thực sự thấy yêu thương ngôi chùa này. Và ngày thứ năm, ngôi chùa này chính là ngôi nhà thứ hai sau ngôi nhà của cha mẹ ta vậy. Và cho đến ngày thứ sáu, thứ bảy, đến ngày thứ bảy rồi, các bạn sẽ thấy là gì? Tại sao ta lại phải chia tay ngôi nhà của ta sớm đến thế? Hẹn gặp lại ngôi nhà thân yêu của chúng ta trong một thời gian gần nhất. Nếu các con suy nghĩ và làm được như thế, thầy dám đảm bảo với các con rằng về cái nhân phẩm, tư cách, đạo đức của các con ngày một lớn thêm. Sau 7 ngày đi học về, hàng xóm láng giềng sẽ giật mình, cha mẹ của chúng ta cũng giật mình. Ủa, có phải đứa con trai của mình không? Có phải là cô con gái của mình không? 7 ngày thôi các con, các con hoàn toàn thay đổi. Người ta nói rằng phải có gì, cần đến 28 ngày để thay đổi. Nhưng thầy chỉ cần 7 ngày của các con. Thầy đảm bảo các con 7 ngày nếu nhất tâm nghe giảng, nhất tâm nghe lời các quý thầy, quý cô. Và đặc biệt, thầy sẽ giúp được cho các con 7 ngày, các con sẽ thay đổi ít nhất phải trên 50% trở lên. Cái cách sống, phong cách sống của các con sẽ theo chiều hướng tốt hơn. Và chúc mừng các con có thể trụ được 7 ngày ở chùa Khai Nguyên này. Thôi hôm nay đã rất muộn rồi, hôm nay chúng ta ngồi được gần 3 tiếng đồng hồ. Cho một chàng pháo tay thật to, thật giòn giá thơ cao lên để chúc mừng các con. Hôm nay toàn là gì, những hạt giống chắc tốt khỏe ở đây. Và mong rằng 100 năm sau các con sẽ đều là những người ít nhất là đem lại những tiếng thơm cho gia đình của chúng ta, dòng họ của chúng ta, và rộng ra là cho đất nước nữa, cho thế giới nữa thì càng tốt. Và xin mời tất cả các em ngồi đứng dậy để làm lễ hồi hướng.